Chương 55, Độ Vân, Diệp Hương, quan hệ phức tạp. Chương 55, Độ Vân, Diệp Hương, quan hệ phức tạp. Ô Chiến Bạch có chút không cam lòng hỏi, Ô Chiến Dương khỏe miệng nở một nụ cười lạnh lùng mở miệng nói làm sao có thể cứ tính như thế, ngươi dù sao cũng là đệ đệ ta, cùng với Tà Lam Thiên Phú quả nhiên rất là yêu nghiệt, sau này nói không chừng là mối họa của ta, cho nên hắn phải chết. Ô Chiến Bạch trợn tròn mắt nhìn xem nhị ca mình, hắn mặc dù oán hận Tà Lam không giả, nhưng cũng không muốn giết chết người ta đó nha, vậy mà nhị ca mình lại muốn giết người. Đừng có nhìn ta như thế, chuyện này đương nhiên là trong bóng tối thi hành, mỗi tuần đệ tử tông môn sẽ có một cái nhiệm vụ cần phải hoàn thành, chỉ cần chờ đợi Tà Lam rời đi tông môn, ta sẽ thần không biết, quỷ không hay đem Tà Lam tên đó giết đi. Dù sao đệ tử ra ngoài thi hành nhiệm vụ chết cũng không phải việc hiếm thấy gì. Ô Chiến Dương lúc này nhìn qua hai tên tiểu đệ mở miệng nói các ngươi bí mật giám thị nhất cử nhất động của Tà Lam, hắn rời đi tông môn dùng truyền âm trận bản cùng ta liên lạc. Vâng. Ô Chiến Dương ở lại chỗ ở của mình về sau, hắn lúc này đi tới một bức tường, ở kế bên có một cục đá, hắn bàn tay nhẹ nhàng đặt lên xoay một cái, một của hai mặt liền được mở ra. Nơi đây là hắn cho tiểu đệ xây dựng, hắn bước bước chân đi vào, trong đường hầm mở tối, chỉ nghe tiếng bước chân vang vọng toàn bộ không gian. Đi được một lúc, cuối cùng cũng có ánh sáng nơi phát ra, Ô Chiến Dương đi tới một cái ghế ngồi xuống. Rót cho mình một ly rượu, hắn ánh mắt nhìn về phía trong lòng sắt hai nữ nhân, một người toàn thân vết thương, hai tay bị treo lên không trung. Một người thì cầm trường tiên liếm liếm vẻ môi, trên trường tiên lúc này lưu lại từng vết máu. Độ Vân, nàng có chịu nói nơi cất giấu nó chưa? Ô Chiến Dương ánh mắt nhìn nữ nhân cầm trường tiên mở miệng hỏi, Độ Vân lắc đầu mở miệng nói từ hôm qua tới giờ nữ nhân này còn không chịu há miệng nói một câu, miệng của nữ nhân này thật cứng rắn. Độ Vân nuốt nuốt chui cầm trường tiên mở miệng nói, Ô Chiến Dương nết miệng nở nụ cười không sao, thời gian ta còn nhiều, ngươi cứ từ từ chơi nàng cho tới khi nàng chịu nói thì thôi. Độ Vân hai mắt sáng lên, liền mở miệng đáp ứng nói được, ta sẽ cho nữ nhân này ngoan ngoãn bàn giao địa đồ nơi cất giấu. Nói cũng thật thú vị, chỉ là một trần gia nho nhỏ vậy mà cất giấu một chỗ bí cảnh, cũng may ta trong lúc voi tình biết được, nếu không thì thật bỏ lỡ cơ duyên lần này. Ô Chiến Dương cười ha hả uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó đứng lên đi ra bên ngoài. Độ Vân nhìn xem Ô Chiến Dương rời đi xa thân ảnh, trong hai mắt nàng xuất hiện một đạo sát ý, nếu không phải nhờ người ta mới có thể đạt được trần hương, thì ngươi đã sớm chết. Kiểm tra Ô Chiến Dương thật sự đã rời đi, Độ Vân lúc này mới khuôn mặt có chút khẩn trương vội tháo dây treo trần hương, ôm nàng tựa vào trong lòng ngực mình. Độ Vân từ một bên cầm một ly nước đút cho Trần Hương uống, lúc này Trần Hương mới có khí lực mở hai mắt ra. Trần Hương ánh mắt cừu hận nhìn xem trước mắt Độ Vân, nếu ánh mắt có thể giết người, Độ Vân có lẽ đã chết hơn ngàn lần. Hương Hương, ngươi đừng trách ta, ai biểu ngươi lại từ chối ta. Độ Vân khuôn mặt toát ra một tia si mê nhìn xem trong ngực nữ nhân, hình ảnh này nhìn kiểu nào có chút là lạ. Độ Vân, ngươi tại sao có thể đối xử với ta như thế, đối xử với gia tộc ta như thế, bọn họ là vô tội. Trần Hương nước mắt từ trong hai mắt toát ra, Độ Vân luống cuống vì Trần Hương lao nước mắt, âm ánh nghẹn ngào mở miệng nói Hương Hương, ta cũng không muốn như thế. Nhưng vì có thể đạt được ngươi, ta cái gì cũng có thể làm được, không phải sao? Ngươi bây giờ đã ở trên người ta. Độ Vân khuôn mặt hưng phấn nhìn trong ngực Trần Hương điên cuồng nở nụ cười, nếu Tà Lam ở đây, hắn có thể nhìn ra, Độ Vân là một đồng tính nữ, mà còn là dạ đệ dạ. Hương Hương, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, ta sẽ diệt đi Ô gia, Ô Chiến Dương ta sẽ đưa tới trước mặt ngươi cho ngươi hành hạ hắn. Độ Vân có bản sự nói ra lời này, nàng Độ Vân đường đường ma môn môn chủ, tu vi đã một chân đạp vào luyện hư cảnh, hiện giờ vẫn còn kẹt ở hợp thể cảnh tầng 9 đại viên mãn, diệt một cái nho nhỏ Ô gia, chỉ là một cái ý niệm. Đêm, tối trong phòng Tà Lam, Tần Thanh Nhã trong lúc hôn mê cuối cùng cũng kêu ngâm một tiếng rồi tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình nằm trên ngực Tà Lam thì cảm thấy rất hạnh phúc. Nhớ lại buổi chiều bị Tà Lam đủ kiểu bài bố, Tần Thanh Nhã hai chân không tự chủ kẹp lại. Tà Lam cũng không có ngủ, sự vật bị Tần Thanh Nhã vô ý thức mạnh mẽ kẹp lại làm hắn mở hai mắt ra, cảm nhận được bụng dưới truyền tới cảm giác nước nóng. Tà Lam ngọn lửa vì tòa mô phòng hắc ám hạ hỏa lúc này lại được nhóm lửa cháy hừng hực. Hắn tinh thần lúc này mặc dù cảm thấy hơi bề ngoài, nhưng lại sinh sinh bị con dạ thú thức tính cho kéo lên. Thanh Nhã, vừa thức dậy lại muốn rồi phải không? Nhìn xuống ngực Tần Thanh Nhã. Tà Lam hai mắt che lấp nhìn nàng mở miệng hỏi, Tần Thanh Nhã nhìn xem hắn bộ dạng này liền biết mình vô ý thức cử động lại làm cho Tà Lam nhóm lửa, nàng âm thanh kiểu mị vang lên tướng công, tha ta đi, ta vẫn còn vừa khôi phục. Vì trận đấu lúc chiều, trị liệu ấn ký hắn cũng không phóng trong người nàng, cho nên Tần Thanh Nhã vẫn còn cảm thấy tê dại. Tà Lam nở nụ cười nhìn nàng mở miệng nói ngoan, ta sẽ rất ôn nhu, một hồi nữa sẽ không còn cảm giác đau. Tần Thanh Nhã nhìn nam nhân của mình bộ dạng như bây giờ, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, quá mê người, bây giờ Tà Lam nói là hành tẩu xuân dược cũng không quá đáng, trên người hắn phát tán ra mùi hương làm cho nữ nhân cũng vì đó điên cuồng. Tình mê lẹ và hai ngay lập tức bị hắn phát động, Tần Thanh Nhã cũng cảm thấy thân thể khô nóng, rất muốn có thứ gì đó lấp đầy nàng. Theo thời gian trôi qua, lần thứ nhất trị liệu ấn ký giúp Tần Thanh Nhã trị liệu về sau, nàng lúc này cảm giác mình không còn đau nữa, ý chí chiến đấu càng phát ra mãnh liệt, đêm hôm là một đêm không ngủ. Mãi cho đến trời gần sáng, Tần Thanh Nhã như bãi bùn nhão ngã trên giường, cho dù đã dùng trị liệu ấn ký, nàng cũng không hề có động tĩnh. Một đêm hoạt động, không chỉ không làm cho hắn trở nên mệt mỏi, ngược lại nhờ công pháp hấp thu âm khí của Tần Thanh Nhã, tinh thần của hắn trở nên rất thịnh vượng. Đinh, túc chủ Tà Lam, tuổi 21. Nhan trị 98, mắt trị số 100, chiều cao 1m86, tu vi nguyên anh cảnh tầng 1, công pháp tà âm chân kinh, tinh thông, kỹ năng bức tường thôi miên lẹ vẹo 5, ánh sáng phản chiếu lẹ vẹo 6, mị lực ấn ký trị liệu, cấp thi lẹ vẹo 5, tòa mô phòng hắc ám, tình mê lẹ vẹo 3, pháp bảo không thần châu thượng phẩm pháp bảo, ẩn thần khí hư trung cực phẩm pháp bảo, vũ khí thiên cương thiết quyền huyền giai thượng phẩm, uy nhất hoa tam kiếm sơ giao trung phẩm, thiên phú cực cảnh hình thức ban đầu, điểm mị lực 35.600. Chương 56, hải long xuất thế, tứ phượng gào khóc. Chương 56, hải long xuất thế, tứ phượng gào khóc. Hôm nay đánh dấu cũng không có gì mới mẻ, chỉ là tình mê lẹ vẹo 2 được tăng lên thành lẹ vẹo 3 mà thôi, điểm mị lực cũng tăng gần 1000 điểm. Ở nguyên anh cảnh giới, muốn tăng lên một tiểu cảnh giới, hắn cần phải tiêu hao 5000 điểm mị lực. Cho nên bao nhiêu điểm mị lực trong sổ vẫn còn chưa đủ, khuôn mặt của hắn khẽ biến hóa, mặt nạ da người ngay lập tức được hắn điều động, khuôn mặt của Tố Lanh Huyết ngay lập tức hiện ra. Tâm thần ý niệm khẽ động, hắn thân hình ngay lập tức biến mất trong phòng, lúc xuất hiện đã là bên trong Khống Thần Châu. Lại một cuộc cùng các nữ nhân chuyện trò vui vẻ hạnh phúc, các nàng lần lượt được hắn kêu đi trò chuyện riêng, sau khi trở về, trên khuôn mặt hai nãy đều hồng nhuận rất nhiều. Đường Trinh kể từ hắn gia nhập vào Bạch Nhật Tông về sau, cũng đã được hắn từ nơi Hồ Mị Na đưa cho nàng một bộ công pháp tu luyện, mặc dù nàng tư chất chỉ là màu xanh, nhưng có đại lượng tài nguyên tu luyện cùng Tố Lãnh Xương đã đột phá kim đan cảnh chỉ điểm, tu vi lúc này cũng có luyện khí cảnh tầng 4. Đinh, Đường Trinh. Tuổi 36, nhan trị 88, mắt trị số 100, chiều cao 1m72, tu vi luyện khí cảnh tầng 4, hảo cảm 90. Đinh, Hoa Nguyệt. Tuổi 21, nhan trị 95, mắt trị số 100, chiều cao 1m69, tu vi luyện khí cảnh tầng 7, hảo cảm 90. Đinh, Tạ Trọng Băng. Tuổi 21, nhan trị 96, mắt trị số 100, chiều cao 1m72, tu vi trúc cơ cảnh tầng 3, hảo cảm 90. Đinh, Tố Lãnh Dương. Tuổi 90, nhan trị 97, mắt trị số 100, chiều cao 1m80, tu vi kim đan cảnh tầng 2, hảo cảm 90. Chúng nữ người nào tu vi cũng có tiến triển, hạ tài nguyên tu luyện cơ hồ đều đưa vào Khống Thần Châu cho các nàng sử dụng, cho nên tu vi đột phá nhanh hơn bình thường. Nhưng ở trong Khống Thần Châu có một tai hại, đó là linh khu quá mức mỏng manh, cho nên hắn cần phải tìm kiếm một cái linh mạch để cho Khống Thần Châu hấp thu. Linh mạch là cỡ lớn được từ thiên địa tạo thành, một khu linh mạch hạ phẩm sau khi bị khai thác hoàn toàn có thể kiếm ít nhất 100.000 hạ phẩm linh thạch, có khi cũng có trung phẩm linh thạch, tùy vào chất lượng của tòa linh mạch đó. Nhìn điểm mị lực đang dùng một giây tăng lên, Tà Lam tâm tình rất là hưng phấn, hắn lúc này đang được bốn nữ cho bao bọc vây quanh, bàn tay của các nàng thay phiên nhau sờ lòng ngực, cơ bụng của hắn. Tố Lãnh Xương mặc dù có chút rụt rè nhưng dưới sự ảnh hưởng của tình mê lệ và ba, lá gan của nàng cũng to lớn hơn rất nhiều. Chúng nữ nhìn thấy nàng cuối cùng cũng chịu đồng lòng phối hợp bọn họ đối phó Tà Lam, tam nữ đều ở trên người Tố Lãnh Xương lưu lại rất nhiều vết tích. Nhìn cảnh tượng như thế, Tà Lam làm sao có thể chịu được? Hải Long xuất thế, tứ phượng gào khóc. Hải Long một khi xuất thế, tứ phượng dù có làm gì là chuyện vô bổ, đôi rồng mạnh mẽ ở trên người đối phương liên tục đánh a đánh, làm thân thể của các nàng đỏ một khối, tím một khối, nhìn vô cùng là thê thảm. Tiếng kêu rên, cầu xin tha thứ ở trong không gian liên tục vang vọng, một lúc đối phó với bốn con phượng, Tà Lam đương nhiên là xuất hết toàn lực của mình, bị lực ấn ký trị liệu cũng không keo kiệt giúp cho các nàng trị liệu, không có cách, hắn ra tay có chút quá ác, làm cho các nàng bị thương tích không nhỏ. Đánh bại bốn con phượng liên tục mê hoặc mình, Tà Lam cũng sức cùng lực kiệt, hắn cũng chui ra khỏi Khống Thần Châu. Ở về ngoại giới, sắc trời bên ngoài mặt trời đã lên cao, nhưng Tần Thanh Nhã cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn cũng mười phần mệt mỏi, ôm thân thể không xương của Tần Thanh Nhã ngủ. Tần Thanh Nhã trong lúc ngủ giống như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, sau đó ở trong lòng hắn tìm kiếm một vị trí thoải mái, khuôn mặt nhỏ lúc này mới toát ra nụ cười. Hai người phải nói ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại. Ngày hôm sau, trời lúc này cũng đã tối xuống, Tà Lam mới từ từ mở hai mắt ra, nhìn trên giường không thấy thân ảnh của Tần Thanh Nhã đâu, hắn dùng thân niệm của mình quét qua toàn bộ gian phòng. Kỳ quái, Thanh Nhã nàng đi đâu? Tà Lam từ trên giường ngồi dậy, hắn cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, vừa ngồi dậy, trên bàn lúc này để đó một tờ giấy. Bị sư phụ kêu đi tu luyện sao? Đọc xong tờ giấy, Tà Lam lại cũng không quá để ý, quả thực, Tần Thanh Nhã khi ở bên hắn đều không có ti luyện qua, toàn bị hắn khi dễ, hắn cũng không muốn mình kéo Tần Thanh Nhã chân sau, nàng đi nơi sư phụ tu luyện là hợp lý nhất. Hôm nay hắn vẫn chưa có đánh dấu, tùy tiện đánh dấu một cái, trên tay hắn lúc này xuất hiện một viên đan dược màu đen. Thần khí đan, thất phẩm đan dược, ba đạo đan vân, sau khi phục dụng, giúp người phục dụng cấp tốc hồi toàn bộ linh khí trong cơ thể. Nhìn viên đan dược giới thiệu, Tà Lam hai mắt tỏa sáng, có viên đan dược này tại, sau này hắn cũng không lo mình trong lúc chiến đấu hao hết linh khí. Nhất là khi hắn sử dụng trận pháp tứ sinh tỏa phong trận, dùng hết bốn đoàn liêm đao, hắn linh khí sẽ khô kiệt, nếu kết liễu đối thủ thì không có gì, nếu không kết liễu đối thủ, hắn chỉ có con đường chạy trốn. Hắc hắc, có thêm một con át chủ bài. Cất kỹ thần khí đan, Tà Lam tâm thần vui sướng, rời đi khu sân nhỏ, hắn kể từ đến Bạch Nhật Tông cũng không có đi tham quan toàn bộ tông môn, mà hắn nghe các đệ tử trong tông nói, có một nơi gọi là giao dịch phường, nơi đó các đệ tử có thể tự do trao đổi, bày quầy buôn bán các loại thứ yếu phẩm dành cho tu sĩ. Giao dịch phường không nằm trong ngoại môn hay nội môn, là một khu riêng biệt, muốn ở đây bày quầy phải hướng tông môn trả tiền thuê chỗ. Tà Lam đi tới giao dịch phường có nhiều hứng thú đánh giá xung quanh, nơi đây phong cảnh cũng rất đẹp, hai bên lề đường đều ngồi hoặc đứng người kêu hàng, còn có các cặp đạo lữ đi dạo chọn lựa trang sức cho nữ nhân mình. Cho dù là phàm nhân hay là tu sĩ, đối với nữ nhân là đẹp, trang sức đều là những thứ đối với các nàng có lực hút chí mạng, bọn họ không ngần ngại bỏ ra một số lớn tiền để đạt được những thứ mà mình yêu thích. Lúc này Tà Lam đi tới một cái lôi đài, nơi đây chuyên dành cho các đệ tử lẫn nhau đấu pháp. Người tham gia sau khi giành chiến thắng đương nhiên sẽ có ban thưởng, đây là tông môn trưởng lão tổ chức, nhằm mục đích để các đệ tử có nhiều lần thực chiến đối luyện, cùng với kiếm linh thạch. Ở bên trên là có người ở nơi đây trấn giữ, nếu có tình huống vượt qua khống chế, người đó sẽ ra tay xuất thủ trấn áp. Các đệ tử tham gia náo nhiệt cũng có thể hướng chủ ở nơi đây đặt cược, chỉ có đệ tử có tài sản nhất định mới có thể tham gia. Tà Lam nói mặc dù không thiếu linh thạch, nhưng ai lại chê linh thạch của mình nhiều đâu. Lúc này trọng tài âm thanh vang vọng ra các trận đấu hôm nay bây giờ sẽ chính thức bắt đầu. Đầu tiên trận thứ nhất sẽ là Sâm Trắng nội môn đệ tử tu vi kim đan cảnh tầng 6 đấu với Tiên Lãng nội môn đệ tử tu vi kim đan cảnh tầng 6, quý vị có 10 phút để tiến hành đặt cược tỷ lệ 11. Chương 57. Âm thanh vừa dứt, hai bên lối đi lúc này đi lên hai thân ảnh cao to, đều có hơn 2m, trên thân cơ bắp rất lực lưỡng. Nhìn thấy hai người, ở bên dưới các đệ tử đều nghị luận. Ta trời, lại là Tiên Lãng sư huynh, nghe nói nhục thân của hắn cường hãn phi thường, có thể cùng Kim Đan cảnh tầng 7 chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Có người nhân ra thân phận của một người trên lôi đài liền phổ cập khoa học cho những người xung quanh, Tà Lam cũng đưa mắt nhìn lên đánh giá hai người. Nhìn từ bề ngoài hai người sát thực có rất mạnh lực uy hiếp, hắn đứng ở trước mặt hai người bọn họ giống như bé von đứng ở trước mặt người lớn. Nhưng Tà Lam dù sao cũng là một hàng thật giá thật nguyên anh cảnh tầng 1 cường giả, là có thể nhìn thấu tình huống trong cơ thể của hai người linh khí quỷ tích vận chuyển. Tà Lam trong lòng thầm than, một mặc dù khí thế bi mãnh, nhưng trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều ám thương, đây là dấu hiệu của việc rèn luyện nhục thân mà không để ý hậu quả mà nó đem lại. Tà Lam rèn luyện nhục thân mặc dù rất điên cuồng, nhưng hắn còn có dùng dược liệu để pha tam thuốc, cùng trong cơ thể hắn có một con giới linh am hiệu trận pháp chi đạo, cho nên ẩn tật gì đó là chuyện không thể nào xảy ra. Nhắc tới Kim Lan Lan, rất lâu rồi hắn cũng không vào giới linh không gian cùng nàng gặp mặt, không biết yêu đan mà hắn cho nàng có ăn hết không, trở về cũng nên vào giới linh không gian cùng nàng ôn chuyện. Tu vi của nàng cũng từ rất lâu đã được giải phóng, phục dụng rất nhiều yêu đan chất lượng quý hiếm, tu vi của nàng cũng đột phá rất nhanh. Còn một người đơn thuần thân thể của hắn to con mà thôi, còn những phương diện còn lại hắn cũng không rõ. Tà Lam trong lòng trầm ngâm, mắt thấy thời gian gần hết 10 phút, hắn tử nhẫn chữ vật lấy ra 100 viên linh thạch hạ phẩm đặt vào vị trí của Tiên Lãng. Hắn đây đơn thuần chỉ là mù đánh cược mà thôi, dù sao như hắn nghĩ, thể tu dù sao cũng so tu sĩ bình thường cường hơn một chút, lôi đài cũng không quá rộng, cho nên hắn mới cược Tiên Lãng. 10 phút rất nhanh trôi qua, hai người trên lôi đài cũng bắt đầu chiến đấu. Sâm trắng vũ khí là hai thanh trường đao, là một thanh đặc thù linh khí, có thể sánh ra đặc thù chiêu thức. Tiên Lãng đúng như là thể tu, vũ khí của hắn là năm đấm của mình, hai tay hai chân phát ra đặc thù ánh sáng ánh sáng. Tiên Lãng vừa mới lên đã sử xuất ra vũ khí của mình, phía sau lưng hắn một hư ảnh của một con hổ hiện ra, dung nhập vào thân thể của hắn. Cương hổ dung nạp pháp. Sâm trắng cũng không to ra yêu thế, như đã nói, hai thanh đao của hắn là hai thanh đặc thù linh khí, khi sử dụng cùng một chỗ sẽ có thể dùng ra chiêu thức đặc thù. Song sát khí đao chạm. Trên lôi đài phát ra âm thanh vang minh, Tiên Lãng dùng nhục thân của mình mạnh mẽ cùng Sâm trắng va chạm, mặc dù như thế, nhưng Sâm trắng lại không có chiếm được một chút ưu thế nào, ngược lại hắn cảm thấy cánh tay cầm đao của mình tê dại. Quả nhiên là thể tu có khác, nhục thân cường đại phi thường. Đánh kéo dài sẽ không có lợi cho Sâm trắng, cho nên Sâm trắng cũng xuất ra sát chiêu của mình, liên tiếp phóng ra ba đạo đao khí mạnh mẽ ép tới Tiên Lãng. Tiên Lãng hai mắt ngưng lại, nắm đấm của hắn giống như được cường hóa, hắn liên tiếp đấm ra ba quyền, sóng khí mạnh mẽ cùng ba đạo đao mang va chạm. Oeng! Tiếng oanh minh lần này làm cho lôi đài bị tạc làm cho khói bụi bay khắp nơi, nhưng một giây sau, một thân ảnh như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài, té xuống lôi đài. Trong tài nhìn xem người bại trận liền cất cao âm thanh Sâm trắng rơi đài, người chiến thắng là Tiên Lãng. Tiên Lãng sau khi hiện ra thân hình cũng bị bức lui sát biên giới lôi đài, nhưng hắn cũng không có rớt xuống lôi đài. Tà Lam mỉm cười, vận khí cũng không tệ lắm, nhìn một trận đấu kiếm được 100 viên hạ phẩm linh thạch. Hắn cũng không có ý định đăng ký tham gia, dù sao thực lực chân thật của hắn là nguyên anh cảnh tầng 1, đi lên khi dễ một chút kim đan cảnh không có ý nghĩa, mục đích của hắn lần này chỉ là đi ra ngoài dạo chơi mà thôi. Nơi ở của Ô Chiến Dương, dưới mật đạo. Ô Chiến Dương chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nước, khó khăn lắm mới có thể mở hai mắt ra, tầm mắt của hắn lúc này nhìn thấy mình vậy mà bị vô số xiềng xích cho trói chặt ở trên không trung. Định mắt nhìn lại, bên dưới là một pháp trận đang phát ra hào quang màu đỏ, mùi máu rười ù ngục vang lên như chảo dầu đang sôi trào. Huyết sát ma đại trận. Ô Chiến Dương lúc này nào còn giữ được bình tĩnh thông dong như mọi khi, hắn khuôn mặt hoảng sợ nhìn xem xung quanh. Là ai, tại sao lại bắt ta, thả ta ra, ngươi biết ngươi chọc tới ai không? Ô Chiến Dương ở trên không trung không ngừng điên cuồng mở miệng nói, mà ở phía sau cách đó không xa, Độ Vân khuôn mặt mỉm cười nhìn xem Diệp Hương mở miệng hỏi Hương Hương, ngươi thấy sao, muốn đi ra cùng hắn gặp mặt không? Diệp Hương khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem Độ Vân, lúc này có thể nàng cảm thấy vô cùng đau nhức, nhất là bờ môi, cho dù nàng là tu sĩ, bờ môi cũng sưng lên. Diệp Hương không nói gì, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cây cung, là một thanh hạ phẩm linh khí. Hai người lúc này từ trong bóng tối đi ra, Ô Chiến Dương lúc này mới nhìn thấy chủ mưu liền tức giận chửi ầm lên Độ Vân, ngươi con tiện nhân này, ngươi sao dám đối xử với ta như thế, ra ra ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Độ Vân khuôn mặt, Ô Chiến Dương khó có thể tin quát tầm lên, nhưng Độ Vân lại nhìn cũng không nhìn hắn, mà là có chút hứng thú nhìn xem Diệp Hương, nàng cũng tò mò, Hương Hương của nàng định dùng cách nào hành hạ Ô Chiến Dương. Phốc xích. Âm thanh làm cho người ta tê cả da đầu đột nhiên vang lên, Độ Vân mặc dù là nữ nhân cũng không tự chủ kẹp lại hai chân, quá tàn ác, Ô Chiến Dương hét thảm lên một tiếng, âm thanh tê tâm liệt phế giống như linh hồn bị tra tấn vô số lần. Diệp Hương không chỉ bắn vào căn của hắn, mà mũi tên bên trên còn chưa một chất độc, làm cho hắn hạ thể vừa đau đớn vừa thống khổ. Độ Vân mộ khi đã bày ra huyết sát ma đại trận thì Ô Chiến Dương chỉ có một con đường chết. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ô Chiến Dương cũng đã không có động tĩnh. Độ Vân lúc này mới rút hồn, luyện phách của Ô Chiến Dương, thi thể thì bị cho vào trận pháp bên dưới. Vạn Hồn Phiên lại có một thành viên mới. Độ Vân mỉm cười hài lòng cất đi Vạn Hồn Phiên vào nhẫn chứa vật của mình. Sau đó nàng quay qua Hương đôi môi Diệp Hương tìm kiếm. Độ Vân biết chuyện Ô Chiến Dương chết rất nhanh tông môn sẽ có phát hiện, cho nên nàng mang theo Diệp Hương rời đi Bạch Nhật Tông. Hai người ở trong bóng đêm giống như ưu linh xuyên qua, rời đi Bạch Nhật Tông. Trương gia. Lúc này Trương gia phải nói là trời long đất lỡ, vì Trương Hổ đại thiếu gia của Trương gia mất tích hơn một tuần, gia chủ Trương Long phái người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không rõ tung tích. Mà thiếp thân cận vệ của Trương Hổ cũng đi theo mất tích, ý vị này Trương Hổ có lẽ đã gặp nguy hiểm. Chương 58, Tần Thanh Nhã đòi hỏi bản thượng, chương 58, Tần Thanh Nhã đòi hỏi bản thượng. Lần Trương Hổ hành động chặn đánh Tần Thanh Nhã một đoàn người hắn cũng không có cùng ai nói, hắn muốn mình góp một phần công lao cho gia tộc, cũng có một phần để cho lão ba của mình đối với mình thay đổi cách nhìn, cho nên Trương Hổ bí mật lặng lẽ mang theo thủ hạ của riêng mình dùng cận vệ. Nhưng Trương Hổ lại không ngờ mình nữa đường vậy mà lật xe, đây là tình huống hắn không có nghĩ ra tới, cho nên muốn trong thời gian ngắn tìm kiếm Trương Hổ chân tướng là không thể nào. Lúc này trong nghị sự đại điện của Trương gia, Trương gia gia chủ Trương Long sắc mặt âm trầm, hai bên ngồi đấy các trưởng lão của Trương gia, tìm kiếm không ra Trương Hổ đã làm tâm tình Trương Long rất khó chịu, bây giờ lại nghe tin một tòa linh mạch hạ phẩm bị người cho cướp đi, làm cho Trương Long sắc mặt hết sức khó coi cùng phẫn nộ. Ngũ Trương lão, ngươi là làm sao quản lý một tòa linh mạch to lớn như thế vậy mà vô thanh vô tức biến mất, cho ta một câu trả lời. Ngũ trưởng lão là một tên hoa dâm lão giả, hắn đồng dạng cũng sắc mặt xấu xí gia chủ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra à, đã điều tra toàn bộ khu vực đó nhưng lại không phát hiện được gì. Ta cũng có phái người tới nơi đó xem xét, cả một ngọn núi nhỏ vậy mà giống như bị nhổ vậy, chỉ để lại một cái hố to. Ta cho rằng tốt nhất chúng ta cũng đừng truy cứu vấn đề này. Ý ngươi nói là? Đúng vậy, chỉ có tu sĩ nguyên anh cảnh cường giả mới có bản lĩnh như thế, cùng với đối phương làm mà không để lại một chút dấu vết, muốn điều tra cũng tra không được nha. Nghe người trưởng lão này nói mọi người đều trầm mặt lại, người mạnh nhất Trương gia cũng chỉ là kim đan cảnh tầng 7 mà thôi, chính xác không nên tiếp tục điều tra. Nhị trưởng lão, ngươi viết một phong thư gửi tới Bạch Nhật Tông cho Mạnh Nhi. Này, đây là ô gia sao? Một tên hắc y nhân bay lơ lửng giữa không trung nhìn đồng bạn của mình mở miệng hỏi. Chắc là nó rồi, một cái gia tộc không có tiếng tâm nào, mà ma chủ đại nhân vậy mà phái chúng ta tới. Một tên khác nhẹ gật đầu, sau đó không nhịn được phàn nàn một câu, đương nhiên đây chỉ là nói vậy thôi, chứ hắn cũng không dám có dũng khí ở trước mặt người ngoài nói ra lời này. Từ trên xuống dưới nhớ rút hồn luyện phách, thi thể đừng làm cho nó tứ tung ra. Tên hắc y nhân lại dặn dò đồng bạn của mình một câu. Ta biết, huyết sát ma đại trận của tông chủ là chuyện vô cùng trọng yếu, điều này ta biết mà. Nói xong, thân hình của hai người biến mất ngay tại chỗ. Bên dưới ô gia phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, bọn họ nắm được một người ngay lập tức chấn bể trái tim, ngay sau đó nhanh tay lấy hồn phiên chứa đựng hồn phách, thi thể bị ném vào một không gian pháp khí. Độ Vân từ đầu tới cuối cũng không có ta định để cho ô gia tồn tại tiếp, nàng nói với Diệp Hương vậy thôi chứ nàng đã an bài thủ hạ đi làm. Mà Tà Lam lại không biết trong thời gian ngắn, ô gia vậy mà từ trên xuống dưới bị diệt hoàn toàn, à không, còn chứa một người ô chiến bạch. Ô chiến bạch lúc này vẫn còn ở ngoại môn hung hăng phách lối, hoàn toàn không biết, nhị ca, gia tộc của mình đã bị diệt. Nhưng những tin tức này trong thời gian ngắn sẽ không có người lan truyền tới Bạch Nhật Tông, dù sao khoảng cách khá xa với tu sĩ. Chớp mắt, hai ngày trôi qua. Cuối cùng Tần Thanh Nhã cũng từ Hồ Mị Na Sư Tôn Châu đó trở về khu phòng nhỏ của mình. Chỉ còn hai tuần nữa, các đệ tử vừa mới nhập môn sẽ tiến hành tỉ thí tư cách tấn thăng làm nội môn đệ tử. Tần Thanh Nhã đem mọi chuyện ở chỗ Hồ Mị Na trở về nói cho Tà Lam nghe, Tà Lam quả nhiên là một cái sắc quỷ, hắn không ngừng điều chỉnh tư thế của Tần Thanh Nhã bắt nàng vừa đem chi tiết nói cho hắn nghe, mà còn liên tục kích thích dây thần kinh mẫn cảm của nàng. Không có cách, Tần Thanh Nhã một bên mở miệng nhớ lại những gì sư tôn nói ra, một bên thì thỏa thích mãn nguyện những gì Tà Lam hắn yêu cầu. Tiểu Thanh Nhã rất không tệ, tiến bộ rất nhiều so với lúc trước nha. Tà Lam khoái trá vô ngông của nàng vừa khen ngợi, được hắn khen Tần Thanh Nhã thủy nhãn như tơ nhu tình liếc hắn, trong mắt là không che giấu chút nào khát vọng của mình. Phu quân, ta đã kể xong rồi, bây giờ ngươi ban thưởng cho Thanh Nhã có được hay không? Cảm nhận được hai sự vật mềm mại không ngừng công kích, Tà Lam cũng nhìn không được liền mãn nguyện cho nàng, Tần Thanh Nhã trơn mắt đón nhận ban thưởng của Tà Lam mà không ngừng hét lên, âm thanh có thể mê hoặc mọi loại nam nhân. Tà Lam cũng bị Tần Thanh Nhã phối hợp mà rất ra sức, sức chiến đấu của hắn có thể dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy đang từ từ mạnh hơn, càng đánh càng hăng, giống như một cái động cơ vĩnh cửu vậy, không có dấu hiệu dựng lại hay tiêu hao gì. Tần Thanh Nhã mặc dù đã tập luyện rất nhiều lần yoga động tác, nhưng bị ở sư phụ cho ở nơi đó 2 ngày, cho nên bây giờ bị Tà Lam ép tập làm nàng đau đớn không chịu nổi, nàng rất cố gắng mới có thể làm ra động tác khó nhất, một chữ M ngay lập tức được nàng triển khai, động tác này làm hai chân của nàng rất mỏi. Kiếm điểm mị lực bây giờ là quan trọng hàng đầu đối với Tà Lam, cho nên trong 3 ngày thời gian, hắn đều ôm theo Tần Thanh Nhã ở trên người. Mọi nơi trong căn phòng nhỏ đều lưu lại dấu vết chiến đấu thảm khốc của hai người bọn họ, vì là mãnh liệt tiếp xúc, cho nên mỗi một giây cho ra điểm mị lực cũng rất nhiều. Nhưng Tà Lam âm thầm cắn răng, vì cái hệ thống này vậy mà trắng trợn ăn xén nguyên vật liệu, tiền tài mồ hôi nước mắt của hắn từng chút làm đi ra. Hệ thống, ngươi cờ mờ nờ là tên trộm sao? Điểm mị lực của ta vậy mà chỉ tăng lên gấp 3 lần, ngươi khi nào lại mới có thể thăng cấp? Tà Lam ôm trong ngực Tần Thanh Nhã đã ngủ say, trong lòng thì điên cuồng hỏi thăm hệ thống 18 đời tổ tông, hệ thống hiếm khi thấy trở mặt, Tà Lam cũng tò mò muốn nghe hệ thống nói cái gì. Đinh, hệ thống cần rất nhiều năng lượng mới có thể một lần nữa thăng cấp, mong ký chủ nỗ lực cố gắng. Hoa hoa hoa. Tà Lam trên đầu 3 con quạ đen bay qua, hắn mặc dù không biết hệ thống nói nhiều là bao nhiêu, nhưng hắn biết mình phải tiếp tục cố gắng, hắn là người muốn hệ thống mau mau thăng cấp, cho nên ở trong lòng lại nhả hệ thống 2 câu rồi mới ôm Tần Thanh Nhã nằm xuống. Đinh, túc chủ Tà Lam. Tuổi 21. Nhan trị 98, mắt trị số 100. Chiều cao 1m86. Thu vi nguyên anh cảnh tầng 1. Công pháp tà âm chân kinh, tinh thông. Kỹ năng bức tường thôi miên lẹ vẹo 5, ánh sáng phản chiếu lẹ vẹo 6, mị lực ấn ký trị liệu, cấp thi lẹ vẹo 5, tòa mô phòng hắc ám, tình mê lẹ vẹo 3. Pháp bảo không thần châu thượng phẩm pháp bảo, ẩn thần khí hư trung cực phẩm pháp bảo. Vũ khí thiên cương thiết quyền huyền giai thượng phẩm, uy nhất hoa tam kiếm sơ giao trung phẩm. Thiên phú cực cảnh hình thức ban đầu. Điểm mị lực 106.800. Điều ra mặt bản thông tin cá nhân của mình nhìn qua một lần, 3 ngày qua hắn cũng có đánh dấu, nhưng đều một chút đang dược, phụ lục, cùng một số cơ sở trận bản, những thứ này Tà Lam không thiếu, cho nên cũng không quá để ý cho bọn chúng vào gốc tối nằm. Tờ S cho xin đề cử, truy chương 59, tà hồn gốc, chương 59, tà hồn gốc. Nếu những người khác biết hắn đối xử những thứ đó như thế, chắc sẽ liên hợp lại cùng nhau chặt hắn. Những thứ mà hắn cho là không quan trọng lại là kho báu đối với người khác. Phổ cập khoa học đến đây, Tà Lam bắt đầu nhớ lại những gì mà Tần Thanh Nhã thuật lại cho hắn nghe. Hai tuần sau, không chỉ các đệ tử nhập môn sẽ tham gia tỉ thí gia nhập nội môn tư cách, mà còn có các đệ tử ngoại môn lâu năm cũng sẽ tham gia. Lần này là có một vị lão tông chủ từ du lịch tứ phương trở về Bạch Nhật Tông, nàng sau khi vứt cho sư phụ của Hạ thiếu niên cái rắc rối liền rời đi Bạch Nhật Tông, cho tới nay mới trở về. Nghe nói tông môn sắp chuẩn bị tổ chức tỉ thí, nàng rất có hứng thú rồi nói ra đề nghị của mình, cho nên mới có sự thay đổi này. Địa điểm của cuộc tỉ thí sẽ tổ chức ở một nơi gọi là Trấn Bực Cốc, lôi đài sẽ được xây dựng phía trên hố cốc to lớn ở phía trên. Sau khi lên lôi đài không chỉ chịu đối thủ trước mắt công kích, mà còn phải đề phòng ở bên người hố cốc bắn lên cột nước nóng. Đương nhiên phần thưởng lần này cũng rất là phong phú, người đạt được giải nhất sẽ được nàng ban tặng một viên Hoàng Tuyển Vạn Thọ Đan, là một loại đan dược không chỉ giúp người phục dụng gia tăng tuổi thọ, mà còn có thể trợ giúp đánh chắc căn cơ, về sau đột phá nguyên anh cảnh sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Hoàng Tuyển Vạn Thọ Đan thất phẩm đan dược hoàn mỹ đan. Thần thái muội sao, tên thật là không biết dùng từ như thế nào hình dung. Hôm nay có một tin làm cho Bạch Nhật Tông nội môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, cho dù là các phong trưởng lão cũng vì đó mà xuất động nhúng tay điều tra. Tà Lam hôm nay là muốn đi tới nhiệm vụ điện tiếp nhiệm vụ, một tuần một lần nhiệm vụ của hắn cũng tới ngày, nhìn các đệ tử hắn đi ngang qua bàn tán thì hắn tò mò đi tới hóng chuyện. Đại khái Tà Lam cũng đã nghe hiểu là chuyện gì, bởi vì nhiệm vụ của Ô Chiến Dương đã tới ngày muốn đi làm, cho nên một tên đệ tử của nhiệm vụ điện đi tới chỗ ở của Ô Chiến Dương muốn thông báo cho hắn một tiếng. Nhưng theo như thế nào bên trong cũng không có người đáp lại, tên đệ tử kia nhìn thấy trận pháp của chỗ ở của Ô Chiến Dương không khởi động liền tự ý đi vào. Đi vào nhưng lại nhìn thấy bức tường vậy mà có một mật đạo, tên đệ tử đó ẩn ẩn liền có chuyện liền trở về thông báo cho trưởng lão của nhiệm vụ đường. Trong chỗ ở của đệ tử vậy mà có mật đạo, chuyện này chính xác có vài phần khả nghi, trưởng lão của nhiệm vụ điện không có quyền đi dò xét quyền lợi, cho nên đã báo lên chấp pháp điện. Chấp pháp điện là một cơ cấu rất là làm cho đệ tử nghe đã sợ mất mật, vì người của chấp pháp điện có quyền bắt giữ hoặc chém giết những phần tử nguy hại tới Bạch Nhật Tông, cho nên tránh xa những người chấp pháp điện bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chấp pháp điện hiệu suất rất nhanh, không bao lâu chuyện này cũng đã điều tra ra, hồi tưởng Thánh Quang Pháp trận cũng không phải trận pháp bí mật gì, Bạch Nhật Tông cũng có, mà chấp pháp điện trưởng lão cũng có giới linh sư tồn tại, mà còn là thiên giới linh sư. Trận pháp sau khi khởi động, bọn họ mới biết hóa ra ma chủ ma tu vậy mà thần không biết quỷ không hay cùng nội môn đệ tử Ô Chiến Dương cấu kết, cũng tận mắt nhìn thấy ma chủ ma tu Độ Vân vì lấy được niềm vui của gia nhân, đem Ô Chiến Dương cho rút hồn luyện phách. Bọn họ bây giờ mới biết hóa ra Độ Vân ma chủ lại ưa thích nữ nhân. Chuyện này tông môn cũng không có giấu giếm, mà tích cực truyền ra bên ngoài, không bao lâu chuyện này cả tu tiên giới đều biết, ma chủ Độ Vân ưa thích nữ nhân. Cũng vì chuyện này mà chính đạo tu sĩ cùng ma đạo tu sĩ sẽ xảy ra ma sát ngày càng quyết liệt hơn bao giờ hết. Ở Tân Quốc, các thế lực xảy ra tranh đấu hoàng thất không được tự tiện nhúng tay vào các thế lực phân tranh. Nói về chính đạo cùng ma đạo, hai thứ này đều là chủ tu khác nhau mà phân chia ra lập trường mà thôi, chính đạo cũng được, ma đạo cũng tốt, ai cũng có mục đích riêng của mình. Chính đạo làm việc hiểu quy củ, không được đối với phàm nhân hạ sát thủ, còn ma đạo thì làm việc theo tùy tâm, muốn làm gì thì làm, cho nên gì tu luyện công pháo vũ kỹ cần huyết thực hoặc quan hồn, đều sẽ tìm kiếm phàm nhân hay tu sĩ chém giết. Đương nhiên, cái gọi chính đạo chỉ là mặt ngoài phơi bày cho thế nhân nhìn thấy, còn một số người hành xử ra sao còn là một việc khác. Tà Lam kiếp trước cũng là lăn lộn gian hồ nhiều năm, cho nên hắn trong lòng vô cùng hiểu rõ, một câu, lợi ích trên hết. Mà Ô Chiến Dương bị tông môn lấy danh cấu kết ma tu, cho nên ngày thường đi gần với hắn nhất tiểu đệ cùng Ô Chiến Bạch đều bị tông môn cho bắt đi, cho nên tên bị Ô Chiến Dương phái tới gián thị Tà Lam cũng từ hôm qua bị tông môn trưởng lão cho bắt đi. Tà Lam sau khi biết được đầu đuôi mọi chuyện đều chặt lưỡi cảm thán, hắn giống như cũng không cần câu cá tiếp rồi, vậy mà có người giúp hắn giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Như thế cũng tốt, đỡ cho hắn hao phí thời gian đi quan tâm, phải nhanh nhanh đi làm nhiệm vụ rồi trở về trong hai tuần kiếm điểm mị lực. Đơn giản đi tới nhiệm vụ điện nhìn một lượt, sau đó Tà Lam tầm mắt liền dừng lại một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ: tìm kiếm huyết xích Dương Thảo, ban thương 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Nhìn phía dưới người ban bố nhiệm vụ là một trưởng lão nội môn, tên là Liễu Như Yên. Liễu Như Yên mặc dù chỉ là một nội môn trưởng lão, nhưng danh khí của nàng trong tông môn rất lớn, nàng không chỉ trẻ thối nhất nội môn trưởng lão, mà còn là một tên ngũ cấp luyện đan sư. Ngũ cấp luyện đan sư ở Bạch Nhật Tông cũng không phải rất hiếm có, nhưng chưa tới 30 tuổi ngũ cấp luyện đan sư, phóng tầm mắt khắp Tần Quốc cùng tìm không ra người thứ nhì. Huyết Xích Dương Thảo, cái tên này Tà Lam giống như ở chỗ nào nghe qua, lúc này trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của một cuốn sách. Vạn Độc Chân Giải. Đây là một cuốn sách hắn từ hệ thống đánh dấu có được, xem được máy trang bị hắn ném vào trong gốc hít bụi. Tà Lam tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm Huyết Xích Dương Thảo rồi đi ra nhiệm vụ điện. Huyết Xích Dương Thảo là một loại linh dược chỉ có một ở nơi âm u đầu tử khí, nói là một loại độc dược cũng không sai, đây là tài liệu quan trong luyện chế voi số độc đang được ghi trong Vạn Độc Chân Giải. Mà ở Tần Quốc nơi âm u đầy tử khí gần nhất là Tà Hồn Cốc. Nơi đó quanh năm bị sương mù màu đen cho bao khỏa, rất khó tìm kiếm phương hướng khi tiến nhập vào bên trong. Tà Lam không lo lắng nhất chính là lạc đường, mất phương hướng, dù sao hắn có định vị cùng truyền tống hai đại thần kỹ nơi tay, tìm được phương pháp có được Huyết Xích Dương Thảo hắn đã biết, chỉ cần linh dược vào tay, hắn có thể truyền tống tới bên cạnh nữ nhân của mình. Mà nữ nhân của hắn bên ngoài chỉ có Tần Thanh Nhã cùng với Mỹ Tuyên, Mỹ Tuyên hắn nhìn nàng độ thiện cảm cũng không quá an tâm cho nàng biết bí mật của mình, nhưng Tần Thanh Nhã lại khác, cho dù biết hắn là đại ác nhân cũng sẽ tìm cách trừ chở hắn. Đây là Tà Hồn Cốc sao? Sương mù này thật quỷ dị. Chương 60, yêu thú cấp 5 đại cự viên, chương 60, yêu thú cấp 5 đại cự viên. Đi tới trước cửa Tà Hồn Cốc, Tà Lam thử dò thần niệm của mình vào bên trong xem xét, nhưng thần niệm vừa đụng vào bên trong sương mù thì ngay lập tức bị không hiểu một loại lực lượng cho bắn trở về, mà trong hoàn cảnh sương mù như thế mắt thường cùng thần niệm đều vô dụng, cho nên không có ai dám đi vào bên trong một mình. bên trong tà hồn cốc không những tồn tại các linh dược quý hiếm, các loại tài nguyên nhưng theo đó là nguy hiểm khó mà đoán được. Công tử, ngươi là muốn tiến vào tà hồn cốc một mình sao? Lúc này một đoàn người từ trên trời hạ xuống, một đoàn người sau khi hạ xuống, một trung niên mỹ phụ mỉm cười mở miệng hỏi. Tà Lam quay đầu nhìn một đoàn người, những người này giống như đến từ một cái thế lực, ăn mặc thống nhất một loại trang phục màu trắng, bên trên còn có các đường vân màu đen rạng rỡ. Đinh, Mộ Lam, tuổi 35, nhan trị 91, chiều cao 1m86, tu vi kim đan cảnh tầng 8, hảo cảm 50. Nhìn hệ thống đưa ra bản thông tin của mỹ phụ trước mắt, Tà Lam trong lòng suy đoán có lẽ là hạch tâm đệ tử của thế lực nào đó, 35 tuổi tu vi kim đan cảnh tầng 8, ở Bạch Nhật Tông cũng đã là thân truyền đệ tử. Đúng vậy, không biết tiên tử có gì chỉ giáo. Tà Lam chắp tay mở miệng đáp, Tà Lam nhìn ra một đám người này giống như lấy mỹ phụ này cầm đầu, những người còn lại chỉ từ kim đan cảnh tầng 5 tới tầng 6. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là tà hồn cốc này bên trong rất là quỷ dị, không biết vị công tử này có hứng thú hay không cùng chúng ta tổ đội, dù sao nhiều người càng dễ chiếu ứng lẫn nhau. Mỹ phụ nở nụ cười xinh đẹp mở miệng mời chào. Nàng nói lời này cũng xác không giả, nhưng điều mà nàng muốn mở miệng mời chào một tên chỉ vừa mới kim đan cảnh tầng 1 gia nhập tổ đội, chủ yếu nguyên nhân là bị khí chất trên người Tà Lam hấp dẫn. Nàng trực giác nói cho nàng biết, nam nhân trước mắt này rất không đơn giản, so với đại sư huynh còn muốn xuất trần, càng có mị lực. Nghe thấy sư tỷ vậy mà hướng một tên kim đan cảnh tầng 1 mở miệng mời chào, một tên nam đệ tử ở phía sau có chút nhướng mày, hắn âm thanh bất mãn liền vang lên: "Mộ sư tỷ, ngươi làm gì tìm thêm một kẻ vương hữu?" "Đúng vậy a Mộ sư tỷ, lần này chúng ta có sự việc mang theo, cũng không nên chậm trễ thời gian." Một tên kế bên cũng đi theo phụ họa. Những người khác mặt dù không nói nhưng sắc mặt cũng đã nói lên tiếng lòng của bọn họ. Vị tiên tử này, tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, cáo tử. Tà Lam cũng không có tỏ vẻ gì, dù sao một tên kim đan cảnh tầng 1 đối với kim đan cảnh tầng 5 là một cái vương hữu, hắn cũng không quá để ý, hướng Mộ Lam khách khi chấp tay sau đó liền quay người tiến vào bên trong mê vụ. Chỉ là một tên kim đan cảnh tầng 1 vậy mà dán một mình xâm nhập tà hồn cốc, thật không biết sống chết. Tên mở miệng đầu tiên nhìn thấy Tà Lam quay người liền khinh thường mở miệng nói một câu, trên khuôn mặt là chế giễu không che giấu chút nào. Những người còn lại cũng ha hả nở nụ cười. Mộ Lam trên khuôn mặt lộ ra một tia chán ghét, nàng không ngờ lần này tổ đội vậy mà cùng một nhóm người không có một chút tố chất đi cùng, nếu không phải tông môn các trưởng lao ra lệnh, nàng tha một mình tiến nhập Tà Hồn Cốc cũng không muốn cùng những người này đi cùng. Tà Lam sau khi đi vào thì hai mắt chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường đi, hắn giống như đi tới một nơi rất là ẩm ướt, hắn ngồi xuống sờ về phía mặt đất, trên tay là vết máu, chỗ hắn đứng giống như là đại lượng vết máu vừa mới tùy ý tung tóe ra ngoài, ở chỗ này giống như đã phát sinh một trận đại chiến. Tà Lam đang muốn đứng lên, lúc này hắn lỗ tai nghe được phía sau truyền tới cảm giác xé gió, hắn không chút do dự liền dùng thuấn di rời đi tại chỗ. Phanh. Hắn vừa rời đi, một vật gì đó rất nặng mạnh mẽ từ trên trời trùng kích xuống, phát ra một âm thanh va chạm làm cho máu ở chỗ đó bắn tứ tung ra. Tà Lam đương nhiên cũng không muốn bị máu bắn lên trên người, kết giới chi lực ngay lập tức ở xung quanh hắn tạo dựng lên một tấm màng chắn, ngăn cảm những sự vật bên ngoài va chạm vào bên trong. Mượn nhờ yếu ớt tầm mắt, Tà Lam có thể nhìn thấy một nắm đấm to lớn từ bên trên rơi xuống. Tà Lam ngẩng đầu nhìn lên nuốt một ngụm nước bọt. Đại cự viên. Một con cự viên màu đen hai mắt đỏ thẫm nhìn xuống bên dưới, nó giống như cũng không thấy Tà Lam biến mất, còn cho là mình thành công xử lý con mồi, bàn tay to lớn của nó liền rời đi, để lại một cái hố nhỏ. Tà Lam núp sau một tảng đá hô hấp cũng không dám thở mạnh, đây là một con đại cự viên cấp 5, tương đương với tu sĩ hóa thần cảnh cường giả, thậm chí còn mạnh hóa thần cảnh tầng 8 cường giả, nhìn hình thể của nó, chỉ sợ hai tên hóa thần cảnh tầng 8 cũng không chiến được chỗ tốt. Cho nên yêu thú có tiên tiên lợi thế, nhục thân cường hành, khí huyết dồi dào, nhưng bù lại linh trí cũng không quá thông minh. Đại cự viên chắc hẳn là yêu thú tạo nên một cú máu phía trước, một cú đấm đó rơi xuống, cho dù là yêu thú cấp 4 cũng không chịu được. Nhìn nó đứng ở đó nhìn quanh, Tà Lam cũng không muốn cùng nó phát sinh cái gì, meo meo tìm một phương hướng ngược lại rời đi. Hắn phải mau nhanh tìm tới vị trí sinh trưởng quả huyết xích dương thảo rồi cấp tốc rời đi, nơi đây quá nguy hiểm, chưa gì đã đụng tới yêu thú cấp 5 đại cự viên, tà hồn cốc quả nhiên rất là nguy hiểm. Mà Tà Lam không biết sở dĩ đại cự viên ở nơi đó là vì, nó đang canh giữ một gốc linh thảo, gọi là tiên thiên thái mộc thảo, là trải qua vô số năm tháng từ thiên nhiên tiến hóa mà thành, là tài liệu quý giá mà linh thạch cũng khó mà đạt được. Gốc tiên thiên thái mộc thảo đối với đại cự viên hấp dẫn vô to lớn, cho nên hễ ai tới gần là nó không một tiếng động xử lý kẻ xâm phạm. Mà Tà Lam đi không bao lâu sau, một nhóm người lúc này cũng đi tới phụ cận đại cự viên chỗ. Trên tay bọn họ cầm một loại linh khí có thể giúp những người cầm nó không bị sương mù xung quanh ảnh hưởng. Cho nên bọn họ lúc này nhìn thấy đại cự viên đang ngồi trước một gốc linh thảo nhìn chăm chú. Là tiên thiên thái mộc thảo. Một tên không nhịn được khi nhìn thấy đồ vật muốn cần liền kích động mở miệng kinh hô. Mộ Lam sắc mặt khó coi, trong lòng mắng một câu ngu xuẩn, nàng không suy nghĩ gì liền một tay kéo một tên nữ đệ tử duy nhất trong nhóm cấp tốc tối lui. Nàng vừa rời đi, đại cự viên hai lô thai đột nhiên núp đích, nó gầm lên một tiếng, nắm đấm ngay lập tức vung ra hướng âm thanh phát ra đấm xuống một quyền. Đại cự viên có thể sinh hoạt trong một nơi hà khắc như thế đều nhờ vào linh giác của nó rất là nhạy bén, cùng lỗ tai so với bất cứ yêu thú nào đều linh hoạt, hễ phát ra một tiếng động nhỏ, là nó có thể ngay lập tức phát hiện, chớ nói chi tên ngu xuẩn kia phát ra âm thanh cũng không nhỏ. Chương 61, Thải Thanh Thanh Tịnh ngu xuẩn ánh mắt, chương 61, Thải Thanh Thanh Tịnh ngu xuẩn ánh mắt. Những người khác còn chưa kịp phản ứng đều đi theo tên thanh niên kia bị cú đấm của đại cự viên cho đánh bay ra ngoài. Những người khác còn tốt, nhưng trọng điểm đối tượng bị đại cự viên chiếu cố tên ngu xuẩn kia thì đã trở thành một bài nháo nhọẹt, những người còn lại chỉ là bị dư ba sức mạnh cho bị hất bay ra ngoài mà thôi. Thế trận ngay lập tức mất kiểm soát, Mộ Lam cắn răng quát lên đường do dự, bảy trận. Nghe được nàng hạ đạt chỉ lệnh, năm tên kim đan cảnh tầng 6 ngay lập tức trên tay xuất hiện một cái trận bàn, năm người dùng tốc độ của mình chạy tới năm gốc xung quanh. Khốn tù chờ nhờ yên. Năm người đồng loạt quát lên, linh lực mãnh liệt rót vào bên trong trận bàn, từ trận bàn bắn ra năm đạo cổ sáng hướng phía trên đỉnh đầu đại cự viên bay đi. Năm cổ sáng sau khi đụng vào nhau, một tầng kết giới ngay lập tức bao khỏa xung quanh đại cự viên bị trận pháp bên trong trận bàn cho vây khốn. Nhưng Mộ Lam cũng không có buông lỏng, nàng biết thứ này cũng không giam cầm được đại cự viên bao lâu, nàng cấp tốc hướng gốc tiên thiên thái mộc thảo phương hướng chạy tới. Gốc tiên thiên thái mộc thảo này cũng đã gần như thành thục, chỉ cần ngồi chờ đợi thêm một chút nữa thì đã thành công, nhưng lại bị tên ngu xuẩn kia làm cho xáo trộn kế hoạch. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng mọi chuyện không thể cứu vãn, ngu ngốc cùng đại cự viên dây dưa kéo dài thời gian đó là một hành động ngu xuẩn, phải biết thực lực hai bên chênh lệch rất lớn, cho nên Mộ Lam làm như vậy là đúng. Cho dù gốc tiên thiên thái mộc thảo vẫn chưa thành thục, nhưng giá trị của nó cũng không hề thấp. Ngay khi gốc tiên thiên thái mộc thảo bị Mộ Lam nắm vào trong tay, rắc rắc rắc. Oanh. Âm thanh oanh minh ngay lập tức vang lên, nắm đấm của đại cự viên uy lực sau khi đấm tan trận pháp, còn dư lực hướng Mộ Lam rơi xuống. Mộ Lam hai mắt co rút lại, nguy hiểm chí mạng làm nàng dùng hết ý chí cầu sinh làm cho thân thể của mình lệch qua một chút. A. Mặc dù là như thế, nhưng Mộ Lam trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, nàng bị đại cự viên uy lực cho đánh bay ra xa. Phanh. Thân thể mềm mại của nàng đập vào một tảng đá rồi mới dừng lại. Hoa. Mộ Lam trong miệng ngọt, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Bọn họ giống như đánh giá thấp sức mạnh của đại cự viên, trận pháp băng người thi triển vậy mà còn không có kiên trì được 5 giây là đã bể rồi, bây giờ bọn họ chỉ có hoảng hốt tứ tung chạy tứ tán. Tên nữ đệ tử con mắt luôn nhìn Mộ Lam, cho nên Mộ Lam sau khi bị đánh bay ra ngoài, nàng liền vội chạy tới. "Mộ sư tỷ, người không sao chứ?" Thải Thanh vẻ mặt quan tâm từ trong túi chữ vật lật ra một viên liệu thương đan cho Mộ Lam uống vào. "Yên tâm, không chết được, mau rời đi khỏi chỗ này." Thải Thanh nhẹ gật đầu, từ trong tay Mộ Lam tiếp nhận gốc tiên thiên thái mộc thảo, sau đó nàng lấy ra một cái hộp đưa nó để vào bên trong. Làm xong đây hết thảy, hai người cũng không dừng lại thêm hướng phía sau chạy đi, nói có trùng hợp hay không, phương hướng hai người bọn họ bỏ chạy là hướng Tà Lam đã đi. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Tại một vách núi bên dưới, Tà Lam ngự không phi hành dừng lại trước một gốc linh dược đang giống như khiêu vũ rung đưa, đây là huyết xích dương thảo. Nơi đây âm sát chi khí so bên trên nồng đậm hơn rất nhiều, Tà Lam phải dùng kết giới chi lực của mình phóng xuất xung quanh cơ thể mới có thể tiến xuống, nếu không một khi bị những âm sát chi khí cho hấp thu vào thể nội, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đưa tay ngắt lấy huyết xích dương thảo, Tà Lam cũng không ở lại lâu, thân hình hướng bên trên bay đi. Nơi đây sương mù đã yếu bớt rất nhiều, vì phía dưới là âm sát chi khí sinh sôi, cho nên sương mù cũng không có lan tràn tới chỗ này. Kết giới chi lực cơ hồ hao tổn gần hết, Tà Lam tìm một tảng đá ngồi xuống, bắt đầu hồi phục kết giới chi lực của mình. "Mộ sư tỷ, sương mù xung quanh giống như yếu bớt rất nhiều." Thải Thanh đỡ Mộ Lam vừa đi vừa nhìn xung quanh mở miệng nói. "Mộ sư tỷ, ngươi nhìn hướng kia." Theo âm thanh Thải Thanh nhìn lại, Mộ Lam ngay lập tức nhìn thấy nam nhân mà mình ở bên ngoài Tà Hồn Cốc gặp được. Hắn vậy mà không có việc gì. Nhìn lại hai người bọn họ, trên thân vô cùng chật vật, y phục đều rách một khối, mà Tà Lam trên thân một chút vết bẩn cũng không có. "Mộ sư tỷ, chúng ta có nên đi qua cùng hắn hay không?" Thải Thanh hai mắt thanh tịnh ngu xuẩn nhìn xem Tà Lam khuôn mặt xoáy khí mở miệng nhìn Mộ Lam hỏi. Mộ Lam nhẹ gật đầu, nàng cùng Thải Thanh đi tới một nơi gần đó ngồi xuống chờ đợi Tà Lam mở mắt ra. Tà Lam từ khi hai người bọn họ tới gần đã phát hiện ra, nơi đây sương mù đối với hắn đã không ảnh hưởng, cho nên thần niệm ngay lập tức bắt được có người tới gần. "Đinh, Mộ Lam. Tuổi 35, nhan trị 91, chiều cao 1m86. Tu vi kim đan cảnh tầng 8, hảo cảm 52. Đinh, Thải Thanh. Tuổi 30, nhan trị 90, chiều cao 1m69. Tu vi kim đan cảnh tầng 5, hảo cảm 68. Trước mắt hắn, hệ thống ngay lập tức điều ra thông tin của hai nữ, hảo cảm của Mộ Lam vậy mà gia tăng 2 điểm, mà nữ nhân cứ gọi là Thải Thanh vậy mà đối với hắn 68 điểm, 2 điểm nữa bị luân hãm. Tà Lam hai mắt mở ra, nhìn thấy hắn quay đầu nhìn về phía mình, Mộ Lam miễn cưỡng nở nụ cười chấp tay mở miệng nói nữ tử gọi là Mộ Lam, còn phía sau là sư muội ta Thải Thanh, bọn ta đều là đệ tử của Liên Hoa Tông. Tà Lam hai mắt không thay đổi nhìn xem hai nữ, nhìn hắn bất vi sơ động khi nghe nàng là đệ tử của Liên Hoa Tông, Mộ Lam âm thầm cắn răng, nàng âm thanh mang theo vài phần nhu mềm mở miệng nói công tử có thể trợ giúp 2 tỷ muội chúng ta rời đi Tà Hồn Cốc, nếu công tử nguyện ý, tiểu nữ tử có thể chấp nhận đáp ứng một cái yêu cầu của công tử, giới hạn là ta có thể làm được. Nói đến điều kiện, Mộ Lam hai bên tai hửng đỏ một mảnh, nếu không phải mọi người tán loạn chay lung tung, có thể hợp lại linh khí chiếc đèn tìm đường rời đi Tà Hồn Cốc, nhưng bây giờ chỉ có 2 chiếc đèn, nàng cũng không có cách rời đi Tà Hồn Cốc chỗ quỷ quái này. Trong lòng Mộ Lam đem 18 đời tổ tông của tên ngu xuẩn kia mắng vô số lần. Tà Lam khẽ miệng nở một nụ cười, hắn có chút hứng thú nhìn nàng mở miệng hỏi không biết Mộ tiên tử, vì sao ngươi cho rằng là ta có thể rời đi Tà Hồn Cốc? Nghe hắn hỏi như thế, Mộ Lam cùng Thải Thanh đều sửng sốt, đúng nha, tại sao các nàng lại cho là hắn có thể rời đi Tà Hồn Cốc này đâu? Các nàng khuôn mặt biến hóa đều bị hắn thu vào đấy mắt. Thật không dối gạt công tử, trực giác của ta nói cho ta biết, công tử có thể rời đi nơi đây. Ở một bên Thải Thanh cũng đi theo gật đầu đúng nha, không biết đại ca ca tên gì. Đối với thiếu nữ khả ái như thế, Tà Lam cũng nở nụ cười mở miệng nói ta gọi Tà Lam. Chương 62, Thải Thanh vụng về biểu diễn, chương 62, Thải Thanh vụng về biểu diễn. Tà Lam trong lòng có chút buồn cười, một nữ nhân 30 gọi hắn 21 tuổi nam nhân là ca ca, trong lòng Tà Lam lại dâng lên một chút ý nghĩ. Một nữ nhân thanh tịnh ngu xuẩn như thế đi ra ngoài rất không an toàn, chi bằng để cho hắn Tà Lam đến bảo hộ. Hệ thống, cho ta sử dụng 22 điểm mị lực vào trên người của Thải Thanh. Tà Lam trong lòng ngay lập tức hướng hệ thống ra lệnh, âm thanh của hệ thống không có chậm trễ ngay lập tức vang lên. Đinh, ký chủ đối với Thải Thanh sử dụng 22 điểm mị lực, sử dụng thành công. Đinh, Thải Thanh. Tuổi 30. Nhan trị 90. Chiều cao 1m69. tu vi kim đan cảnh tầng 5. Hảo cảm 90. Thải Thanh trong lòng đột nhiên cảm thấy một cổ cảm giác khác thường, nàng còn đang nghi hoặc đâu, lúc này nhìn lại xem Tà Lam một lần nữa, trái tim nàng đột nhiên nhảy rất nhanh, khuôn mặt cũng theo đó đỏ lên. Sự biến hóa này đứng kế bên Mộ Lam đương nhiên là chú ý tới, nàng lo lắng nhìn xem Thải Thanh mở miệng hỏi Thải Thanh sư muội, ngươi bị làm sao? Bị đánh gây mơ màng trong lòng, Thải Thanh ngay lập tức phục hồi như cũ, nàng hơi bối rối nhìn xem Tà Lam, trong miệng mở miệng nói ta không sao, chỉ là cảm thấy có chút mệt mà thôi. Quả nhiên nữ nhân này rất là đơn thuần, lời nói này của nàng liền bị Mộ Lam nhìn ra, nàng đưa mắt nhìn xem sư muội của mình lén lút nhìn xem Tà Lam. Sư muội vậy mà nói một hai câu đã ngưỡng mộ nam nhân trước mắt này, quá khoa trương nha, nhưng không thể không nói, nam nhân này tướng mạo so bất luận nam nhân nào mình nhìn thấy đều xoáy khí rất nhiều, kể cả đại sư huynh. Mộ Lam trong lòng suy nghĩ, Tà Lam vì sao không hướng Mộ Lam phát động hệ thống công năng nha, cái này là hắn muốn dùng mị lực của mình đi chinh phục nữ nhân thành thục này, hắn cảm giác nữ nhân này rất là đặc biệt. Trực giác sao? Tà Lam nở nụ cười này làm cho Thải Thanh hai mắt si mê, Mộ Lam cũng trong lúc nhất thời cũng thất thần. Không được, nam nhân này độc mạnh quá. Mộ Lam trong lòng ôm đầu hò hét, nhưng mặt ngoài cũng không tỏ vẻ bất thường gì. Được, ta sẽ giúp các ngươi rời đi Tà Hồn Cốc. Tà Lam nói tới đây mỉm cười nhìn Mộ Lam, Mộ Lam bị đôi mắt nóng rực của Tà Lam làm cho cả người không được tự nhiên. Không biết Tà Lam công tử có điều kiện gì, xin mời nói. Tà Lam đứng lên đi tới trước mặt hai nữ, mỗi bước đi của hắn làm cho tấm lòng hai nàng không tự chủ được căng thẳng. Mặc dù tu vi của các nàng cao hơn rất nhiều, nhưng đối mặt với nam nhân trước mắt này, một tia ý chí phản kháng cũng không nhấc lên nổi. Đi tới hai nữ không đến một mét, hắn mỉm cười mở miệng nói bây giờ ta vẫn không nghĩ ra, đợi khi nào ra nghĩ ra, sẽ tìm ngươi nói. Vì có sự xuất hiện của hai nữ, cho nên kế hoạch ban đầu của hắn coi như hủy bỏ. Tà Lam đi tới một sân đất trống, dưới chân hắn một màu vàng pháp trận ngay lập tức dâng lên. Là giới linh sư, Tà Lam ca ca là một tên giới linh sư. Nhìn xem Tà Lam pháp trận dưới chân, Thải Thanh kinh ngạc che môi đỏ của mình kinh hô, Mộ Lam trong mắt lập lóe tia sáng kỳ dị. Kết giới chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, một cột sáng từ chỗ hắn bắn lên, trước mặt hắn một con mập mạp con hổ ngay lập tức xuất hiện. Kim Lan Lan Kim sư hổ nhất tộc. Đó là linh thú mà Tà Lam công tử khế ước hay sao? Nhìn thấy con hổ trắng xuất hiện trước mắt, Mộ Lam nhìn không ra lai lịch của nó nhưng nàng cảm giác được, Kim Lan Lan rất mạnh. Vì đã dặn dò từ trước, cho nên Kim Lan Lan cũng không có mở miệng nói tiếng người. Hắn phát hiện, trong thư tịch có ghi linh thú không thể nào mở miệng nói chuyện, bọn chúng chỉ có thể dùng giới linh sư của mình tâm linh câu thông. Vì không muốn bại lộ Kim Lan Lan bất phàm, cho nên Tà Lam mới dặn dò nàng ở bên ngoài đừng mở miệng nói chuyện. Tiểu Bạch, giúp ra tìm kiếm lôi ra. Kim Lan Lan cái mũi hơi hơi co lại, nàng có thể từ trong không khí đáng hơi được hương vị, trong đầu nàng một đường đi kết nối kéo dài ra, nhìn thấy quang minh sau, nàng liền mở hai mắt ra. Một bàn chân giá hiệu cho Tà Lam là nó tìm ra được. Thế là Kim Lan Lan ở phía trước dẫn đường, ba người Tà Lam cùng hai nữ ở phía sau chậm rãi đi theo. Trên đường đi, Tà Lam chú ý tới tiểu nha đầu Thải Thanh cói tình hay cố ý dựa sát vào người hắn, làm ra động tác rất là sợ hãi, là chính hiệu của trà xanh. Mộ Lam trong lòng rất không thoải mái, nhìn xem Thải Thanh ôm cánh tay của Tà Lam, nàng giống như tâm tình rất là không yên. Tà Lam cũng không hưởng ứng hay đẩy ra nàng, cứ mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Nhìn xem Tà Lam ca ca cũng không đẩy ra mình, Thải Thanh trong lòng vô cùng ngại cẩn, nàng được nước là tới. Trên đường đi liên tục dùng các loại thủ đoạn cùng Tà Lam tiếp tục thân mật. Tà Lam nhìn xem Thải Thanh bố trí những trò vật này thì chỉ muốn cười, nhưng hắn biết nàng làm như thế là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, cho nên hắn cũng đi theo cùng nàng càng ngày càng thân mật, âm thanh, động tác cũng ôn nhu rất nhiều. Thải Thanh muội muội, cẩn thận, dưới chân có cục đá. Tà Lam ấm giọng nhắc nhở, Thải Thanh cũng rất là phối hợp làm ra bộ dáng rất là sợ hãi, không biết nên đi đường nào. Tà Lam tiền lên cầm tay nàng mở miệng nói Thải Thanh sư muội, hay là ta cùng muội đi nha. Đứng ở một bên Mộ Lam cảm thấy rất là lúng túng, hai người này thả thức ăn cho chó làm nàng ngượng ngùng muốn chết. Thải Thanh trên khuôn mặt ngay lập tức tràn ngập cảm giác vui sướng, nàng gật đầu leo lên lưng hắn. Hô, cuối cùng cũng ra ngoài. Mộ Lam sau khi nhìn thấy Quang Minh liền thở phào một hơi, mọi người không biếu trên đường đi nàng nhận biết bao giày vò, còn Kim Lan Lan cũng không hiểu nam nữ tác động qua lại, nàng chỉ là một con hổ mà thôi. Sau khi ra ngoài, Kim Lan Lan cũng trở về giới linh không gian của mình, Tà Lam hứa sẽ vào giúp nàng làm dễ chịu. Nói ra gần một tuần hắn cũng không vào bối Kim Lan Lan, cho nên khi về Bạch Nhật Tông sẽ vào bên trong bộ nàng. Tà Lam ca ca, hai tuần nữa ta sẽ đến Bạch Nhật Tông vì ngươi cổ vũ. Thải Thanh ngọt ngào nhìn hắn nở nụ cười. Tà Lam trên đường đi cũng đem mình là đệ tử của Bạch Nhật Tông nói cho hai nàng nghe, cũng nói việc hai tuần sau hắn sẽ tham gia tỉ thí gia nhập nội môn tư cách. Ừm, ca ca ở Bạch Nhật Tông chờ Thải Thanh muội muội. Tà Lam mỉm cười sờ đầu Thải Thanh mở miệng nói, đứng ở một bên khó chịu rất lâu Mộ Lam mở miệng đáng gây được rồi, Thải Thanh sư muội, chúng ta cũng phải mau trở về Liên Hoa Tông hồi báo. Thế là Thải Thanh có chút không bỏ nhìn xem Tà Lam theo Mộ Lam rời đi, trước khi rời đi, Tà Lam nhìn Mộ Lam mở miệng nói Mộ tiên tử, trên đường đi cẩn thận. Mộ Lam nhìn hắn một cái, trong lòng không hiểu nổi lên cảm giác khác thường, giọng điệu này là quan tâm ta sao? Mộ Lam không suy nghĩ vấn đề này, nàng liền cùng Thải Thanh tế ra phi kiếm, hướng một phương hướng bay đi. Bạch Nhật Tông cùng Liên Hoa Tông khác hướng cho nên Tà Lam cũng không có ý định bồi hai nữ, nhìn xem hai nữ rời đi bóng lưng, hắn cũng cấp tốc rời đi nơi đây. Chương 63, cô Liễu Như Yên, chương 63, cô Liễu Như Yên. Làm Tà Lam trở về tới Bạch Nhật Tông đã là ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm chiếu gọi sơn môn làm cho các đệ tử cảm thấy vô cùng ấm áp, Tà Lam từ trên trời đáp xuống. Nhiệm vụ có ghi, sau khi thành công có thể giao trực tiếp cho người ban phát, phần thưởng sẽ từ người đó cho. Cho nên Tà Lam đi qua một loạt quá trình đã đi vào khu nội môn đệ tử. Lúc ở ngoại môn, Tà Lam đã cho là nó đã rất rộng rồi, nhưng khi vào nội môn, hắn cảm giác mình vẫn còn đánh giá thấp Bạch Nhật Tông. Nhìn sơn môn tụ tập vô số đệ tử, Tà Lam ước chừng cũng hơn 1000 người, nhưng sơn môn vẫn còn rất dư thừa. Các đệ tử nội môn tu vi từ kim đan cảnh tầng 4 trở lên, ở đây cũng không phải tất cả đệ tử nội môn, chỉ là những đệ tử tu vi kim đan cảnh tầng 6 trở lên đang bế quan tu luyện. Tà Lam sau khi nói ra mục đích đến của mình, một vị nữ đệ tử từ phía xa đi tới, nàng nhìn rất là thanh tú, ngay sau đó hắn được nàng dẫn đi tới một chỗ khung cảnh hết sức ma huyễn. Ngự kiếm phi hành hơn 10 phút, Tà Lam lúc này đáp xuống một ngọn núi, nơi đây khung cảnh hết sức xinh đẹp, các loại cây mà hắn chưa từng biết đến tỏa ra mị lực của mình, cho dù nơi đây là thiên môn, nhưng những chim chóc bình thường đều phát ra vui vẻ tiếng kêu, giống như bọn nó đang đón chào một buổi sáng tốt lành. Tà Lam vừa đi vừa đánh giá xung quanh, nồng độ linh khí ở nơi đây so ở bên ngoài nồng đậm rất nhiều. Chỉ là Tà Lam không biết, chỉ có ở khu nội môn trở lên, bên dưới được bày ra một loại trận pháp, gọi là tụ linh trận. Loại trận pháp này chỉ có ở phía trên địa cấp linh sư mới có thể bày trận, cho nên không phải thế lực nào cũng có thể sở hữu được. Nữ đệ tử dẫn Tà Lam đi tới một đình viện, nơi đây phòng ốc nhìn lại được làm rất là đơn giản, toàn bộ đều làm từ gỗ, hoặc che cấu tạo mà thành, bàn ghế cũng từ các cây tre xanh. Người ở chỗ này đợi một chút, sư tôn hiện giờ đang bận luyện đan. Nữ đệ tử êm giọng nói một câu, nhìn nhiều Tà Lam hai mắt rồi mới rời đi nơi đây, nàng cũng còn có việc cần phải làm. Tà Lam cũng không gấp, hắn ngồi xuống ghế, cầm ấm trà trên bàn vì mùng rót một ly trà, sau đó ngồi đó nhắm phong cảnh thưởng thức trà. Không biết đi qua bao lâu, cốt két một tiếng, âm thanh cửa mở truyền ra, Tà Lam đang ngắm cảnh cũng không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Một khắc này thời gian giống như bị tua chạm rất nhiều, cánh cửa từ từ mở ra, một thân ảnh thân mang một bộ đạo bào rộng lớn, cho dù có đạo bài che lấp, nhưng Tà Lam có thể nhìn thấy rõ ràng hai sự vật to lớn cho dù là đạo bào cũng khó mà che lấp, tóc tùy ý phiêu dạt, khuôn mặt lãnh diễm mang theo một tia nhàn nhạt làm cho Tà Lam nhìn có một chút thất thần. Giống như vừa mới luyện đan, trên trán nàng thấm ra một chút mồ hôi, càng làm cho nàng trở nên động lòng người. Không biết có phải hay không, Tà Lam cùng nàng hai người nhìn nhau một mắt, Tà Lam nhìn thấy trong mắt đối phương lóe ra một tia sáng, hai người đối mắt với nhau chỉ một thoáng rồi qua, Tà Lam liền thu hồi tầm mắt của mình. Hắn vội đứng dậy chắp tay mở miệng nói gặp qua Liễu trưởng lão. Liễu Như Yên thân hình chớp mắt đã đi tới trước mặt hắn, Tà Lam mở miệng trước chào hỏi. Liễu Như Yên từ trên xuống dưới nhìn Tà Lam một phen, nàng âm thanh ngự tỷ vang lên ngươi là đồ đệ mà sư tỷ mới thu không sai a. Nghe nàng mở miệng nói như thế, Tà Lam ngay lập tức phản ứng lại, sư tỷ nàng nói có vẻ như là Hồ Mị Na. Tà Lam gặp qua cô. Tà Lam đầu óc quay nhanh vận hành, ngay lập tức kéo gần quan hệ của hai người. Liễu Như Yên cũng có chút kinh ngạc, nàng nở nụ cười nhìn xem Tà Lam mở miệng nói ngươi đứa nhỏ này đầu óc thật linh quang. Tà Lam chỉ nở nụ cười. Sau đó hắn từ trong nhẫn chứa vậy lấy ra nhiệm vụ lần này huyết xích dương thảo. Nhìn thấy đồ mà mình cần, Liễu Như Yên trên khuôn mặt lộ ra thần sắc vui mừng, nàng tiếp nhận huyết xích dương thảo hài lòng gật đầu mở miệng nói đúng là huyết xích dương thảo, sư điệt ngươi làm rất tốt. Sau khi nói xong, một túi chứa vật ngay lập tức được nàng lấy ra, trôi lơ lửng trước mặt Tà Lam. Chưa hết, Liễu Như Yên mỉm cười từ trong nhẫn chứa vật của mình cầm ra một viên đan dược màu hồng. Đây là một viên tụ linh đan hoàn mỹ, coi như cô quả gặp mặt tặng cho ngươi. Liễu Như Yên đung pháp lực đưa viên đan dược hướng Tà Lam bay đi, Tà Lam không khách khi thu hai thứ đồ vào nhẫn chứa vật của mình. Hắn chắp tay mở miệng nói đa tạ cô. Đinh, Liễu Như Yên. Tuổi 87. Nhan trị 94. Chiều cao 1m88. Thu vi nguyên anh cảnh tầng 2. Hảo cảm 57. Mặt bản thông tin của Liễu Như Yên ngay lập tức được hệ thống liệt kê ra, Tà Lam nhìn xem, không ngờ nhan trị của nàng cùng tiện nghi sư phụ đều tương đương, chỉ có điều Hồ Mị Na có chút lớn tuổi mà thôi. Dù sao đột phá nguyên anh cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới 1.500 năm, cho nên Hồ Mị Na dùng 800 năm tu luyện tới hợp đạo cảnh, đã là kỳ tài rồi. Sau khi thu hồi lễ vật của Liễu Như Yên, hắn lúc này mới cùng nàng ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Thì ra, Liễu Như Yên cũng là đệ tử của tông chủ đời trước của Bạch Nhật Tông, chỉ là vì một vài vấn đề cho nên nàng cũng không có cùng các sư minh, sư tỷ thường xuyên liên hệ, chỉ ở chỗ này bế quan tiềm tu, luyện các loại đan dược. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi thăm. Có vẻ như Liễu Như Yên rất ít cùng ai nói chuyện, Tà Lam nghe thấy nàng tâm sự rất nhiều, trên khuôn mặt lãnh diễm cũng nở nụ cười yếu ớt. Tà Lam, hôm nay cùng nay trò chuyện làm cô ta cảm thấy rất vui vẻ. Hai người lúc này đã đứng lên đang đi dạo, đi tới một rừng trúc. Liễu Như Yên dừng bước lại mỉm cười nói, hai người trò chuyện cũng có hơn 2 tiếng, mặt trời lúc này cũng đã lên cao. Cô cảm thấy vui vẻ là được, nếu có rảnh rỗi, sư điển ta sẽ đến cùng cô câu người trò chuyện. Hai người nhìn nhau mỉm cười, Liễu Như Yên cảm thấy Tà Lam nói chuyện rất là thú vị, có những thứ nàng chưa từng nghe thấy làm nàng rất có hứng thú. Tà Lam nhìn ra Liễu Như Yên tâm địa rất là đơn thuần, nhìn nàng hình tượng ngư tỷ như thế, nhưng lại rất nói nhiều, thích nghe cố sự. Nhìn Tà Lam bóng lưng rời đi, Liễu Như Yên đứng ở nơi đó rất lâu cũng không có rời bước, nàng cảm thấy rất là trống rỗng, hiếm khi thấy người nói chuyện hợp tâm ý, vậy mà rất nhanh lại đi mất. Tà Lam nửa tiếng sau cũng đã trở về khu ngoại môn, trở về phòng mình, nhìn trong phòng cũng không thân ảnh của Tần Thanh Nhã, có vẻ như nàng lại đi chỗ của sư phụ tu luyện rồi. Đóng cửa lại, mặt bản thông tin của hắn ngay lập tức hiện lên trước mắt. Đinh, túc chủ Tà Lam. Tuổi 21. Nhan trị 98, mắt trị số 100. Chiều cao 1m86. Thu vi nguyên anh cảnh tầng 1. Công pháp Tà Âm Chân Kinh, tinh thông. Kỹ năng bức tường thôi miên lẹ vẹo 5, ánh sáng phản chiếu lẹ vẹo 6, mị lực ấn ký trị liệu, cấp thi lẹ vẹo 5, tòa mô phòng hắc ám, tình mê lẹ vẹo 3. Pháp bảo Không Thần Châu thượng phẩm pháp bảo, ẩn thần khí hư trung cực phẩm pháp bảo. Vũ khí Thiên Cương Thiết Quyền huyền giai thượng phẩm, Uy Nhất Hoa Tam Kiếm sơ giao trung phẩm. Thiên Phú cực cảnh hình thức ban đầu. Điểm mị lực 108800. DS cầu truy đọc, đề cử giúp ta cái đi, chân thành cảm tạ trưởng 64, thời gian cùng chúng nữ nói chuyện phiếm, chương 64, thời gian cùng chúng nữ nói chuyện phiếm. Nhìn điểm mị lực đã đột phá 100000 điểm, cũng là tới lúc làm cho tu vi lại một lần nữa tăng tiến. Ở nguyên anh cảnh giới, mỗi tăng một tiểu cảnh giới cần 5000 điểm mị lực, cho nên có 9 tiểu cảnh giới, vậy hắn tổng cộng cần tiêu hao 45000 điểm mị lực. Hắn biết mỗi khi cảnh giới gia tăng cần thời gian không ít, cho nên mới trở về chỗ ở của mình. Cho dù Tần Thanh Nhã nữa chừng trở về, nàng cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì. Nghĩ như thế, hắn ở trong lòng ngay lập tức kêu gọi hệ thống, cho ta tiêu hao 45000 điểm mị lực tăng cao cảnh giới của ta. Đinh, ký chủ tiêu hao 45000 điểm mị lực để đột phá cảnh giới, điểm mị lực hiện giờ của ký chủ còn lại 63800, cảnh giới đang bắt đầu tăng lên. Theo âm thanh của hệ thống vừa dứt, một dòng linh khí trống rỗng xuất hiện tràn vào thân thể của hắn, tu vi của hắn cũng đi theo kéo lên. Lần này Tà Lam cảm nhận được, linh khí không chỉ đơn giản giúp hắn gia tăng tu vi. Lúc này bên trong cơ thể của Tà Lam, Tôn Nguyên Anh Kim thân của hắn lúc này phát ra chói mắt ánh sáng, Tà Lam ý thức giống như nhận được dẫn dắt cùng với Tôn Nguyên Anh Kim thân hòa thành một thể, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khó mà hình dung đang chạy bên trong Tôn Nguyên Anh Kim thân này, nó xa xa không phải một Tôn Nguyên Anh Kim thân bình thường có thể so sánh. Từng sợi khí tức màu vàng lúc này từ trên Tôn Nguyên Anh Kim thân phát tán ra, tổng cộng có 9 đạo, tương ứng với Nguyên Anh cảnh tầng 9 của hắn. Đây là một loại thần thông mà Tôn Nguyên Anh Kim thân này sở hữu, mỗi một sợi khí tức màu vàng có thể cùng một tôn hóa thần cảnh tầng 1 đối chiến mà không rơi vào thế yếu. Cho nên hắn phán đoán, nếu cùng một lúc sử dụng 9 đạo khí tức màu vàng này chiến đấu, cho dù là hóa thần cảnh tầng 4 hắn cũng không sợ. Mỗi một tiểu cảnh giới ở cấp độ này giống như hồng cầu chiến lệnh, mà hắn có thể dùng Nguyên Anh cảnh tầng 9 đối địch với hóa thần cảnh tầng 4, cho dù đặt ở thời kỳ sơ khai, cũng chỉ có những tôn thần ma mới có thể làm được như vậy. Đương nhiên đó chỉ đặt là ở thời kỳ sơ khai, còn ở thời kỳ bây giờ, nghe cũng chưa từng nghe nói qua, cho dù Nguyên Anh cảnh tầng 9 đối chiến với hóa thần cảnh tầng 1. Ở trên giường, Tà Lam hai con mắt lúc này mở ra, một cổ khí tức khó mà nắm bắt lấy ở xung quanh hắn phát tán ra, nhưng chỉ giới hạn ở xung quanh người hắn mà thôi, nếu cổ khí tức Nguyên Anh cảnh tầng 9 này thật sự phóng thích ra ngoài, e là toàn bộ ngoại môn sẽ gặp tai ương. Hô, thở ra một hơi trọc khí, thông tin của hắn một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Đinh, túc chủ Tà Lam, tuổi 21, nhan trị 98, mắt trị số 100, chiều cao 1m86, tu vi Nguyên Anh cảnh tầng 9, công pháp Tà Âm Chân Kinh, tinh thông, kỹ năng bức tường thôi miên lẹ vẹo 5, ánh sáng phản chiếu lẹ vẹo 6, mị lực ấn ký trị liệu, cấp thi lẹ vẹo 5, tòa mô phỏng hắc ám, tình mê lẹ vẹo 3. Pháp bảo Không Thần Châu thượng phẩm pháp bảo, ẩn thần khí hư trung cực phẩm pháp bảo. Vũ khí Thiên Cương Thiết Quyền huyền giai thượng phẩm, Uy Nhất Hoa Tam Kiếm sơ giao trung phẩm. Thiên Phú cực cảnh hình thức ban đầu. Điểm mị lực 63800. Nhìn cột tu vi phát sinh biến hóa, Tà Lam rất là hài lòng, nhưng nhìn xuống điểm mị lực chỉ còn có 5 con số, đấu trí trong lòng Tà Lam lại cháy lên. Hắn quyết định, điểm mị lực không đạt 6 chữ số, hắn sẽ không ra khỏi phòng, như vậy quá không có cảm giác an toàn. Trong 3 ngày này, hắn liên tiếp chuyển đổi địa phương, ở trong giới linh không gian dùng quái thuốc thúc dụ dấu kim lan lan cho mình mân mê, sau đó lại sao Khống Thần Châu liên tiếp cùng tứ nữ nghiêm túc nói chuyện phiếm. Mỗi khi cùng một nữ nói chuyện phiếm xong, các nàng đều khuôn mặt nhắm nhất, cái miệng há thật to hô hấp lấy không khí vì nói chuyện phiếm quá lâu. Cái công pháp Tà Âm Chân Kinh thì không ngừng tự động hấp thu âm khí của chúng nữ, sau đó thông qua kinh mạch phản trả về cho hắn đại lượng linh lực, làm tu vi của hắn vừa mới đột phá Nguyên Anh cảnh tầng 9 lại có dấu hiệu tăng trưởng. Lúc này bên trong Khống Thần Châu, trước thác nước chảy âm thanh phát ra, lúc này Tà Lam đang bế Tố Lãnh Xương không cho nàng ngã xuống. Nàng lúc này đang luyện tập tĩnh tâm dưỡng khí, hai mắt nhắm lại. Tà Lam ở phía sau không ngừng chỉ điểm nàng, mỗi lần Tà Lam nói một câu, Tố Lãnh Xương cả người lại run lên một lần, hai chân vì đứng học tập quá lâu mà có chút tê dại. "Nhi tử, tu luyện như thế được chưa? Ta sắp không chống nổi." Tố Lãnh Xương bàn tay chống đỡ hòn đá phía trước quay đầu nhìn Tà Lam đang tu luyện mở miệng hỏi. "Mụ mụ, chỉ cần thêm một chút nữa thôi." Tố Lãnh Xương còn chưa nói gì liền ngâm lên một tiếng yêu kiều, nàng cảm nhận được linh khí trong cơ thể của mình không tự chủ được vận chuyển. Sau một khắc, khí thế của nàng vậy mà trèo đi lên, Tà Lam hưng phấn càng tăng thêm cường độ. Vừa lấy lại được khí lực vậy mà bị Tà Lam làm cho không còn, Tố Lãnh Xương khổ không thể tả. Tà Lam đang tu luyện trong lúc mấu chốt, Tố Lãnh Xương cũng cố mà chống đỡ chịu đựng. Qua hơn 15 phút sau, Tố Lãnh Xương đã không còn khí lực ngã vào trong ngực hắn, Tà Lam ôm thân thể mỹ nhân thân hình chớp mắt biến mất. Có mị lực ấn ký trị liệu, Tố Lãnh Xương cũng không có chịu quá nhiều thương tích, chỉ là ở trên tinh thần mệt mỏi cho nên đã ngủ thiếp đi. 3 ngày này Tà Lam liên tục tìm kiếm nàng tu luyện phương pháp mới làm nàng vừa vui sướng vừa mệt mỏi. Đi qua 3 ngày cần cù tích cực tẩy tẩy, điểm mị lực của hắn cuối cùng cũng đã đạt mức 6 chữ số. Chỉ còn hơn một tuần nữa tham gia nhập nội môn tư cách cũng bắt đầu. Lần này Bạch Nhật Tông vì lần này thi đấu cũng mời không ít thế lực tới quan chiến, mục đích đương nhiên là thể hiện thực lực của tông môn đối với ngoại giới. Ngoại trừ Liên Hoa Tông thực lực không kém gì Bạch Nhật Tông, còn có 3 tông môn thực lực cũng không thể coi thường, lần lượt là Khí Điện Tháp, Mặc Định Tông và Vân Kiếm Sơn. 5 thế lực này đã là 5 thế lực lớn nhất ngoài từ Tần Quốc Hoàng Thất, đều có luyện hư cảnh tầng 5 tọa trấn. Nhưng Bạch Nhật Tông lại có 2 vị luyện hư cảnh tầng 5, cho nên Bạch Nhật Tông là tông môn mạnh nhất. Mà vị luyện hư cảnh tầng 5 vậy mà trước mấy ngày Ngao Du Tứ Hải trở về Bạch Nhật Tông, điều này làm cho các thế lực khác có cảm giác nguy cơ. Tần Quốc Hoàng Thất, Thần Thanh Tuyết Tầm Cung. Lúc này Tần Thanh Tuyết đang ngồi trên một cái ghế đang ưu nhã cầm một bản thư tịch đọc xem, ở một bên Lệ Quyên trong tay cầm một cái pháp trận, nàng lúc này dùng đại lượng tinh thần lực của mình quán thâu vào trận bàn. Đây là một pháp bảo, là đạo cụ mà Lệ Quyên dùng để thôi diễn thiên cơ. Thôi diễn thiên cơ là phải đánh trả một số thứ, nhưng Lệ Quyên thể chất đặc thù, nếu chỉ thôi diễn những việc không quá quan trọng thì cơ hồ là không cần đánh đổi quá nhiều. Diễn tiên thánh thể, đây là thể chất từ thời kỳ sơ khai mà một vị thần ma sở hữu. Chương 65, được rồi, bà bối, đừng nghịch nữa. Chương 65, được rồi, bà bối, đừng nghịch nữa. Đột nhiên trận bàn trên tay Lệ Quyên đột nhiên run lên, còn không để nàng làm ra phản ứng, trận bàn mà nàng dùng từ nhỏ tới bây giờ. Vành! Một tiếng, hóa thành phần bụng biến mất không thấy gì nữa. Hai người đều ngưng trọng nhìn nhau, đây là tình huống lần đầu tiên phát sinh khi Lệ Quyên đang thôi diễn phát sinh ra chuyện như vậy. Lần này chuyến đi Bạch Nhật Tông có rất nhiều biến số, xem ra cái tông môn này tụ tập rất nhiều đồ vật khó lường. Lệ Quyên tự rót cho mình một ly trà mở miệng nói, Tần Thanh Tuyết cũng buông xuống thư tịch trong tay ngồi nghiêm chỉnh. Liên Hoa Tông. Lúc này trong một căn phòng điển hình của thiếu nữ, Thải Thanh lúc này đang nằm ở trên giường, hai chân nàng không ngừng lắc gá lắc, ánh mắt phiêu hốt nhìn về phương xa. Không chỉ ngẩn người ra đó, mà lâu lâu lại cười ra âm thanh như sĩ nữ. Mộ Lam đi tới bên giường nhìn sư muội của mình thì có chút đau đầu. Sao nàng nhìn không ra đâu, Thải Thanh thì ra một yêu đương não. Từ khi trở về tông môn, nàng ngày nào khi nhìn thấy mình thì hỏi: "Sư tỷ, hôm nay ngày mấy?" Thải Thanh hỏi như thế, Mộ Lam đương nhiên biết tiểu sư muội muốn làm gì. Nhớ tới Tà Lam, Mộ Lam trong lòng cũng không thể không cảm thán hắn dung mạo đứng đầu nhất. Nàng là thân truyền đệ tử của Liên Hoa Tông, hạng gì kinh tài tuyệt diễm mà nàng chưa từng được chứng kiến, nhưng nàng lại đánh giá Tà Lam đứng ở hàng đầu, đủ để biết Tà Lam yêu nghiệt chỗ. Không trách sư muội nhìn thấy Tà Lam một lần liền đầu não cháy hỏng. Nhìn thấy sư tỷ đi vào, Thải Thanh liền ngay lập tức ngồi dậy ôm cánh tay của nàng: "Sư tỷ, khi nào chúng ta xuất phát đi Bạch Nhật Tông?" Sau khi từ Tà Hồn Cốc trở về, quan hệ của hai người từ bình thường sư tỷ muội quan hệ cho tới bây giờ trở nên thân thiết hơn rất nhiều. "Ngày mai là có thể xuất phát, ngươi cũng đừng nghĩ ngợi lung tung, việc tu luyện cũng không thể rơi xuống." "Ta biết mà sư tỷ." Thải Thanh le lưỡi mỉm cười, lúc này nàng mới nhớ tới điều gì mở miệng hỏi: "Sư tỷ, ngoài hai tỷ muội chúng ta, tông môn còn phái ai cùng đi Bạch Nhật Tông không?" Nghe Thải Thanh vấn đề, Mộ Lam sắc mặt tươi cười liền lạnh nhạt xuống: "Còn có Công Phàm đi theo." Nghe tới tên Công Phàm, không chỉ Mộ Lam khuôn mặt không vui, Thải Thanh nụ cười tí từng ở trên mặt cũng sụt xuống. "Tại sao là hắn ta?" Thải Thanh không vui âm thanh vang lên, Mộ Lam đắng chát nở nụ cười: "Dù sao hắn ta cùng là nhân tuyển tuyển chọn chức thánh tử một trong, bị tông môn phái đi quan chiến cũng rất bình thường, chớ nói chi cha hắn là nội môn trưởng lão." Nghe tới tên Công Phàm, sắc mặt của hai nữ không vui thì đương nhiên là có nguyên nhân. Dù sao Mộ Lam ở trong tông môn cũng là thiên chí kiêu nữ, không chỉ dung mạo xuất chúng, mà thiên phú cũng không kém, đương nhiên sẽ có người truy cầu nàng. Mà Công Phàm là người truy cầu nàng một trong. Hắn truy cầu nàng là quyền tự do của hắn, nữ nàng cũng không có tư cách gì để hắn từ bỏ truy cầu nàng. Nhưng Công Phàm kẻ này, công pháp tu luyện là một loại công pháp đặc thù, chỉ có thể cùng nam nữ ở giữa âm dương điều hòa mới có thể tự luyện, cho nên hắn trong động phủ không biết có bao nhiêu nữ nhân, mà hạ chẳng của các nàng cũng không quá tốt. Bí mật này đương nhiên cũng không có nhiều người biết đến, nhưng ai kêu sư phụ của nàng là thần thông quảng đại một vị cao thâm tiền bối đâu. Mặc dù nàng vẫn chưa gặp mặt sư phụ, nhưng nàng biết sư phụ là một nữ nhân, còn biết bối toán, tình thông các loại thuật pháp, rất là thần bí. Cho nên nàng mới có thể ở 24 tuổi bắt đầu tu hành, tới bây giờ mới đạt được tu vi như ngày hôm nay. Nói một câu không quá đáng, sư phụ nàng giống như cha mẹ cải tạo nàng lần thứ hai, không có sư phụ, không biết bây giờ nàng tình trạng sẽ ra sao. Rất nhanh, hai tuần trôi qua. Hôm nay, Bạch Nhật Tông rất là náo nhiệt, từ mặt trời vừa mọc, trong tông đã bắt đầu vận chuyển, mọi người trong tông đều trở nên vô cùng bận rộn. Nhưng tất cả những thứ này cũng không liên quan tới Tà Lam. Hắn lúc này vẫn còn ôm giai nhân Mỹ Mỹ say rất nồng. Mí mắt của Tần Thanh Nhã khẽ nâng lên, một con mắt mong lung từ từ mở ra. Nàng còn nhớ ngày hôm qua, cảnh mà mình bị nam nhân trong ngực treo lên trên không hành hạ như thế nào. Bây giờ hai chân nàng vẫn còn tê tê. Nam nhân này càng ngày càng biến thái, trong cơ thể của nàng nước mặc dù dùng không hết, nhưng liên tục bị hắn môi móc ra cũng làm nàng khổ không thể tả. Nhìn dưới sàn bắn tung tóe vô số chiến lợi phẩm, Tần Thanh Nhã chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng hỏi, hai chân cũng kẹp lại. Cảm nhận hai chân mình kẹp lại sự vật, Tần Thanh Nhã trong lòng thầm nói một tiếng quái vật. Phải biết ngày hôm qua nàng dùng nửa ngày bồi hắn, nhưng sáng sớm mặt trời vừa mọc, nhị đệ lại một lần nữa vươn lên. Nhưng Tần Thanh Nhã lại cảm giác vô cùng hạnh phúc, có nam nhân như thế là phúc phận của nàng, khi nào muốn đều được, không muốn cũng bị làm cho mớn, có gì vui thích hơn cái này. Mặt trời đã lên cao, lúc này hai âm thanh vang vọng toàn bộ Bạch Nhật Tông, Tần Thanh Nhã đang hầu hạ Tà Lam mặt y phục. "Được rồi, bà bối, đừng nghịch nữa." Tà Lam lúc này nhìn xuống bên dưới Tần Thanh Nhã mỉm cười sờ đầu của nàng. Tần Thanh Nhã ngoan ngoãn cầm cây kem ly liếm lấp hai cái rồi mới trả lại cho hắn. "Được rồi, thi đấu cũng sắp bắt đầu, chúng ta cũng nhanh lên cùng sư phụ tụ họp." Tà Lam làm sạch cho Tần Thanh Nhã cái miệng nhỏ nhắn rồi ôn như mỉm cười nói, Tần Thanh Nhã kéo tay hắn vào sự vật mềm mại của mình, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Hai đại bạch thỏ nhờ hắn kiên trì rèn luyện, kích cỡ đã cùng với Hồ Mị Na cũng không kém. Hai người không xem ai ra gì lẫn nhau ôm ấp đi ra bên ngoài. Các đệ tử ngoại môn đi ngang qua nhìn đều hâm mộ không thôi, bọn họ cũng muốn có được một người nữ nhân giống như Tần Thanh Nhã, không, một phần ba như Tần Thanh Nhã cũng đã mãn nguyện. Tu tiên giới mặc dù tuấn nam mỹ nữ không thiếu, nhưng về phần khí chất có rất ít người cùng Tần Thanh Nhã so. Nàng bây giờ cùng Tà Lam ở chung lâu, cả người đều phát sinh biến hóa to lớn, đã không còn có sự ngây ngô như lúc mới tới Bạch Nhật Tông, mọi chuyện chỉ diễn ra trong đúng một tháng. Đi tới trấn vực cốc, Tà Lam tò mò nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây quả nhiên vô cùng to lớn, xung quanh trấn vực cốc quả nhiên là có hơi nước bốc lên, phía dưới nước chắc nhiệt độ không kém. Tà Lam lúc này chứng kiến cách đó không xa từ phía dưới trấn vực cốc bắn lên một cột nước, uy lực mặc dù không mạnh nhưng nếu ở trong đấu pháp, bị như thế quấy rối cũng sẽ là một phiền phức không nhỏ, tâm thần không thể tập trung vào trận đấu. Tông môn tổ chức thi đấu ở đây quả nhiên là cố ý, còn mục đích thì Tà Lam không biết, có thể thử năng lực của các đệ tử cũng nói không chừng. Mà lúc này đây, đột nhiên ở phía trên bầu trời hùng vĩ bay tới vô số phi chủ, phía trên còn ghi ra thế lực của chính mình. Lúc này các vị trưởng lão của Bạch Nhật Tông cũng phi thân lên cùng khách mời quan chiến chào hỏi. Tà Lam lúc này ánh mắt nhìn thấy một chiếc phi chủ phía trên để Liên Hoa Tông ba chữ to, hắn không biết hai nữ Mộ Lam cùng Thải Thanh có tới hay không. Trên phi chủ, Mộ Lam cùng Thải Thanh cũng là lần đầu tiên đến tông môn của người khác, cho nên các nàng cũng rất là tò mò nhìn khắp xung quanh. "Tỷ tỷ, nơi đây cảnh sắc so với tông môn của mình cũng không có gì khác nhau đâu." nhưng nhìn xem một lượt cũng không tìm ra một điểm mới mẻ, Thải Thanh thất vọng chủ mỏ nói. Mộ Lam chỉ là mỉm cười, nàng lúc này ánh mắt nhìn xuống một chỗ vết núi, liền nhìn thấy thân ảnh liên tục trong đêm xuất hiện trong mộng của mình đang nhìn về phía này. Chương 66, quy tắc thi đấu, Chu Trúc Thanh, chương 66, quy tắc thi đấu, Chu Trúc Thanh. Mặc dù độ hảo cảm của nàng chỉ có 52 điểm, nhưng không thể không thừa nhận, nhan chi khuôn mặt của hắn làm nàng không nhịn được xuất hiện ở trong đầu mình, chỉ khi nhập tòa từ luyện mới không tiếp tục nghĩ tới. Lam Mộ lúc này chú ý tới bên người Tà Lam vậy mà đứng một nữ nhân, mặc dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt ra sao nhưng cũng biết chắc là một mỹ nhân. Tên này, Mộ Lam trong lòng cảm giác rất khó chịu. Lần này Bạch Nhật Tông đều mời tất cả thế lực nhất lưu của Tần Quốc đến quan chiến. Hoàng thất Tần gia là đương nhiên phải mời, lần này đến tham chiến là một nữ tử đeo mạng che mặt, nhìn không rõ nhưng từ bề ngoài đến xem, là biết một vị cựu cực đại mỹ nữ. Tà Lam nhìn thấy cũng không khỏi bị hấp dẫn, ánh mắt giống như bị rời vào huyện trận không cách nào rời khỏi. Không chỉ Tà Lam, cơ hồ nam tu sĩ đều bị nàng hấp dẫn. Kế bên là một tên nha hoàng. Tất cả mọi người đều không nhận ra hai người này là ai, nếu không phải bọn họ bên người có vệ binh trấn giữ, mọi người còn cho là có người giả mạo người của hoàng thất. Hai người này ngay lập tức được tông chủ Hạ Thiếu Niên đích thân đi đón tiếp, cho dù là một tông chi chủ hắn, cũng không thể nhìn ra sâu cảnh của hai người. Kế tiếp là Liên Hoa Tông, dẫn đầu là một vị nữ tử dung mạo hết sức xinh đẹp, nàng là ngũ trưởng lão của Liên Hoa Tông Công Nhã Tĩnh. Phía sau của nàng lần lượt là các đệ tử nội môn cùng với thân truyền, trong đó Tà Lam nhận biết chỉ có Mộ Lam cùng Thải Thanh. Khí Điện Tháp, Mạc Định Tông và Vân Kiếm Sơn dẫn đội đều là cấp bậc nội môn trưởng lão, thế hệ trẻ tuổi đi theo cũng không ít. Lần này đương nhiên không chỉ đến xem quan chiến đơn giản như thế, tục đúc của những thế lực này mang theo đệ tử đều muốn thể hiện sức mạnh của thế lực mình, cũng là thăm dò sâu cạnh của Bạch Nhật Tông ra sau. Nói chung ám hoài quỷ thái rất nhiều, tâm tư của nhân loại rất là khó nói. Chuyện thứ hai đương nhiên là vấn đề phân phát tài nguyên khoáng mạch phân chia, đây cũng là yếu tố quan trọng nhất đối với những người đến đây. Mà thời gian cho tông môn thi đấu cũng cách không xa, chưa tới một năm nữa các thế hệ trẻ tuổi sẽ cùng nhau phân cao thấp, thứ hạng sẽ là chủ yếu điều kiện để phân phối tài nguyên. Lần này chỉ là một hồi thăm dò. Lúc này vị trí đã chuẩn bị từ trước từng người của thế lực của riêng mình cũng vào vị trí ngồi. Bạch Nhật Tông các phong chủ cùng một vị nữ tử đều ngồi vào vị trí của mình, mà vị nữ tử này chính là Định Hải Thần Châm của Bạch Nhật Tông Thần Thái Muội. Lúc này Thải Thanh nhìn về phía Tà Lam vẫy tay, Tà Lam cũng chú ý tới cũng giơ tay lên mỉm cười đáp lại. Hồ Mị Na kinh ngạc nhìn Tà Lam mở miệng hỏi Đồ Nhi, ngươi cũng nhận biết người của Liên Hoa Tông sao?
Vâng sư phụ.
Tà Lam ngắn gọn trả lời, Hồ Mị Na nhìn thấy Thải Thanh nhìn về phía Tà Lam ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nàng biết hai người không chỉ quen biết bình thường đơn giản như thế. Lúc này một vị trưởng lão tiên phong đạo cốt từ một vách núi đi ra, nơi đây là dành cho trọng tài của cuộc thi đấu lần này. Chư vị, cuộc thi đấu hôm nay xin chính thức bắt đầu. Lão giả âm thanh vang vọng khắp nơi, sau đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một cột đá vậy mà từ dưới đất mọc lên, phía trên vậy mà ghi tên của từng người. Đây là một kiện linh khí, nó tác dụng là ngẫu nhiên chọn lựa đối thủ, không còn có tác dụng gì khác. Không cần lo vấn đề gian lận, ở đây ai mà tu vi không cao cường, nhìn một mắt là nhìn ra sâu cạn của kiện linh khí này. Một câu, công bằng tuyệt đối. Quy tắc đối chiến rất đơn giản, rời khỏi lôi đài thua, mở miệng chịu thua, nếu 10 giây không có động tĩnh tức là mất khả năng chiến đấu thua. Mời các đệ tử tham gia thi đấu lần này chuẩn bị sẵn sàng. Trưởng lão lúc này nói một loạt lời nói, đây cũng coi như kết thúc phần nói chuyện. Tất cả đệ tử tham gia thi đấu lần này đều chăm chú nhìn về phía tấm bia đá, bọn họ cũng không biết mình có phải sẽ là người bị chọn là người chiến đấu đầu tiên hay không, dù sao tất cả sẽ là ngẫu nhiên. Tấm bia đá lúc này trong sự nhìn kỹ của mọi người bắt đầu chuyển động, từng tên một liền một trận lấp lóe, qua 5 giây sau, trưởng lão rời đi tầm mắt của tấm bia đá mở miệng nói Chu Trúc Thanh, Liêu Tâm lên lôi đài. Nghe được mình vậy mà là người đầu tiên, Chu Trúc Thanh tâm tình rất là hồi hộp, dù sao nhút nhát như nàng, với loại trang diện này làm cho nàng có chút khẩn trương. Trúc Thanh, đừng khẩn trương. Lúc này ngồi bên cạnh nàng một vị bình thường thiếu niên mở miệng khích lệ, nghe được thanh mai trúc mã độc viên, Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, phi thân lên hướng lôi đài bay đi. Hai người trận đầu tiên cùng nhau đứng lên lôi đài, một người tu vi trúc cơ cảnh tầng 2, một người trúc cơ cảnh tầng 1, trên lệch cũng không quá lớn. Trận đấu, bắt đầu. Trưởng lão vừa ra lệnh một tiếng, cả hai người tập trung nhìn nhau đối phương, không ai có ý định lộ ra một chút sơ hở nào. Lúc này ánh mắt của Liêu Tâm sáng lên, hắn ngay lập tức hướng về phía Chu Trúc Thanh lao tới. Một cái đá ngang ngay lập tức hướng bên trái hai tấc bộ vị của Chu Trúc Thanh đá tới, Chu Trúc Thanh mặc dù khẩn trương nhưng cũng ngay lập tức làm ra ứng đối, từ trong túi trữ vật của nàng bay ra một thanh kiếm, kiếm như trường xa hướng Liêu Tâm xung phong. Liêu Tâm ánh mắt lóe lên ý cười, lúc này thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã gần Chu Trúc Thanh không tới 2 mét. Không ổn. Chu Trúc Thanh thầm kêu không tốt, chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, Liêu Tâm một trường không chút hạ thủ lưu tình hướng cánh tay trái của nàng vỗ tới. Trúc Thanh. Diệp Thần lo lắng kinh hô, nhưng Chu Trúc Thanh trong lúc nguy cấp cũng phá giải một chút lực đạo, cho nên chỉ bị một vết thương nhẹ. Hai người lại lao vào chiến đấu cùng một chỗ. Mà Tà Lam lúc này không ngừng dùng hệ thống thăm dò thông tin của nữ nhân ở nơi đây. Đinh, công tính nhã. Tuổi 1940. Nhan trị 90. Chiều cao 1m69. Tu vi hóa thần cảnh tầng 1. Hảo cảm 30. Khi Thải Thanh cùng Tà Lam ngắn ngủi chào hỏi, công tính nhã cũng chú ý tới, cho nên khi nhìn thấy Tà Lam dung mạo đẹp trai, ấn tượng đầu tiên nàng đối với hắn là không tệ. Nếu là nữ nhân tính cách không quá lạnh lùng, thì khi nhìn thấy Tà Lam lần đầu tiên, các nàng trong lòng đều có ấn tượng tốt. Dù sao tu tiên giới cũng là thế giới phải xem mặt, huống chi Tà Lam không phải bình thường nam nhân khác có thể so. Đinh, thần thái muội. Tuổi 2457. Nhan trị 94. Chiều cao 1m79. Tu vi luyện hư cảnh tầng 5. Hảo cảm 28. Hơn 2000 tuổi. Nhìn thấy số tuổi của lão tông chủ, Tà Lam cũng không quá bất ngờ, dù sao Bạch Nhật tông lịch sử cũng có hơn 4000 năm, 2000 tuổi tính là gì? Lúc này bên dưới trận chiến đấu cũng kết thúc, mặc dù Chu Trúc Thanh thành công nhận được thắng lợi, nhưng có thể nói bị thương không nhẹ, cũng may tu vi của nàng hơn đối phương một tiểu cảnh giới, trong tay còn có linh khí mới có thể an toàn thủ thắng. Lần này chiến đấu, cột nước cũng không thấy có dị động, quả nhiên là ngẫu nhiên, tâm đề phong vẫn phải có. Chương 67, VS Diệp Thần, chương 67, VS Diệp Thần. Kế tiếp trận đấu thứ 2 cũng bắt đầu, là hai tên trúc cơ cảnh tầng 5 và trúc cơ cảnh tầng 7. Trên lệch hai tiểu cảnh giới, lần này cả hai bên cũng không đồ ăn như Chu Trúc Thanh, đánh phải nói là một cái kịch liệt, vũ khí, binh khí oanh oanh va chạm, phải nói là một cái đặc sắc. Mặc dù là như thế, tên trúc cơ cảnh tầng 5 vì hao kết linh lực trong cơ thể, bị trúc cơ cảnh tầng 7 nắm lấy thời cơ đánh bay đối phương ra lôi đài. Trong lúc các đệ tử giao chiến, cũng không tránh được có người có an oán cá nhân lẫn nhau xuất ra sát chiêu, nhưng nếu sát chiêu làm nguy hiểm cho tính mạng của đệ tử, sẽ có người vì đó hiện thân cản lại. Dù sao trước mặt người ngoài, chém chém giết giết còn ra thể thống gì? Tật Dự Minh, đệ tử tông môn của các ngươi thật độc các ca. Trưởng lão khí điện tháp ngồi ở vị trí của mình nhìn mở miệng nói, người xé một chút giết một tên đệ tử tên là Tiêu Hạo, là đệ tử của Tật Dự, cho nên hai người địa vị không kém bao nhiêu, lẫn nhau cũng không vừa mắt, cho nên tên trưởng lão này nói mốt một câu. Đồng Trác huynh, chiến đấu binh khí không có mắt, một chút sai lầm cũng là chuyện bình thường. Tật Dự lãnh đạm nói một câu. Mọi người đều cười cười cũng không nói gì, nhìn Tiêu Hạo tràn ra sát ý, rõ ràng là hắn muốn giết chết thiếu niên kia, nếu không phải trưởng lão ra tay ngăn cản, chỉ sợ thi thể của thiếu niên kia đã lạnh. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, cuộc tỉ thí vẫn tiếp tục. Lúc này trưởng lão từ tấm bia đá rời tầm mắt mở miệng nói, Tà Lam, Diệp Thần lên lôi đài. Âm thanh vừa ra, Tà Lam ngay lập tức phi thân lên đứng trên lôi đài, lúc này ngồi bên cạnh Chu Trúc Thanh Diệp Thần nói cho nàng một tiếng, sau đó cũng phi thân lên lôi đài. Diệp Thần là đệ tử cũ, cũng không phải vừa mới gia nhập Bạch Nhật Tông, cho nên Tà Lam cùng Diệp Thần cũng không nhận biết nhau. Ta sư đệ xin nhiều chỉ giáo. Diệp Thần ôm quyền khách khí nói một câu, hắn gọi Tà Lam là sư đệ cũng không sai, tu vi bây giờ Tà Lam hiện ra chỉ là kim đan cảnh tầng 1, mà hắn tu vi đã là kim đan cảnh tầng 5, gọi một tiếng sư đệ cũng không sai. Tà Lam lúc này đánh giá Diệp Thần, không thể không nói, khí huyết của Diệp Thần vượt xa người đồng lứa rất nhiều, không thua kém gì kim đan cảnh tầng 8, 9. Tà Lam cũng mỉm cười đáp lại, Tà Lam nở nụ cười như nắng xuân phong, làm cho các nữ đệ tử đều kinh diễm không thôi. Hạ tông chủ, Quý tông không ngờ lại có thiếu niên xuất chúng đến như thế, không biết ngài có ý định cùng Liên Hoa tông chúng ta lâu dài hợp tác. Công Tĩnh Nhã che miệng nở nụ cười nhìn xem ngồi ở phía trên hạ thiếu niên cười nói. Ý tứ của nàng mọi người nghe liền biết nàng là có ý gì, lúc này trưởng lão Mặc Định tông chen vào một câu, Tĩnh Nhã ngươi cũng đừng thai họa hậu bối. Cái gì mà thai họa, ta chỉ là muốn cho các nam nhân có một mái nhà mà thôi. Công Tĩnh Nhã phản bác một câu, mọi người nghe nàng nói như thế khỏe miệng giật một cái. Ở tu tiên giới, Công Tĩnh Nhã là một cái kỳ hoa, nam nhân không biết có bao nhiêu, mà nam nhân nàng chọn đều là thiếu niên dáng dấp không kém, công phạm không biết là con của người nào. Mặc dù nàng làm như thế không quá hợp với chính đạo tác phong, nhưng ai biểu những nam nhân kia đều nói là mình tự nguyện, cho nên cũng không ai nói được cái gì, chỉ là trong lòng tình tưởng nàng dùng thủ đoạn đối với bọn họ, cho nên bọn hắn mới ngoan ngoãn như thế. Công Tĩnh Nhã dáng dấp xinh đẹp như thế nhưng lại mê luyến nam sắc, mọi người nghĩ mãi cũng không rõ. Hạ thiếu niên chỉ là cười cười không có đáp lại, ánh mắt nhìn xuống chỗ sư muội của mình Hồ Mị Na. Chỉ thấy Hồ Mị Na lúc này sát khí nghiêm nghị, Công Tĩnh Nhã dùng mình một cái, nàng biết nếu mình còn nói nhiều một câu, mặc dù tính mạng không e ngại, nhưng thân chịu thống khổ thì vẫn không tránh khỏi. Hồ Mị Na ở Bạch Nhật Tông là bảo bối tới đối đãi, nếu nàng muốn làm gì, Bạch Nhật Tông mọi người đều sẽ đứng về nàng phía này, cho nên Công Tĩnh Nhã thức thời ý miệng. Lúc này trên lôi đài, trưởng lão âm thanh vang lên trận đấu, bắt đầu. Âm thanh vừa rơi xuống, Diệp Thần thân thể ngay lập tức chuyển động, bắp thịt của hắn kéo căng, một quyền hung mạnh hướng Tà Lam vung tới. Mặc dù tu vi của hắn cao hơn Tà Lam rất nhiều, nhưng tính cách của hắn không cho phép hắn kinh địch, cho nên vừa đi lên liền cường hóa khí huyết, toàn lực đấm ra một quyền. Quyền phong uy áp mạnh mẽ áp tới, nhưng Tà Lam bình tĩnh ung dung không đổi, hắn rất nhẹ nhàng liền tránh đi một đấm đầy uy lực này. Một tích tắc này hắn tránh đi, mọi người vây xem đều kinh ngạc. Tốc độ gì thế này? Một vị trưởng lão lúc này đưa ra đánh giá tên đệ tử này di chuyển tốc độ xa vượt xa bình thường tu sĩ kim đan có thể đạt tới. Người ngoài nghị luận thì nghị luận, trận đấu vẫn tiếp tục, Diệp Thần cũng không buông tha, ngay lập tức lại truy kích. Lần này Tà Lam cũng không có tiếp tục tránh né, hắn cũng giơ lên quả đấm cả mình hướng Diệp Thần bàn tay to đập tới. Phanh! Âm thanh khí lãng va chạm làm cho phát ra dùng đoàn âm thanh, càng đánh Tà Lam càng kinh ngạc, người thiếu niên bình thường không có gì lạ này vậy mà chiến đấu kinh nghiệm phong phú như thế. Hai người đã cùng nhau đánh túi bụi không biết bao nhiêu quyền, dùng đơn thuần chỉ là lực lượng của cơ thể. Hai người này còn là người sao? Có đệ tử tham gia tụ thí nuốt một ngụm nước bọt, nếu hắn bị một quyền của hai người đánh trúng, không biết hạ chẳng sẽ ra sao. Không chỉ hắn nghĩ như thế, mọi người ở đây đều thán phục lực lượng mà hai người phát ra. Quý tông thật là ngọa hổ tàn long, không ngờ lại có thiên tài như thế. Một tên trưởng lão mở miệng nói, hạ thiếu niên thì vớt râu mỉm cười nhìn, hắn biết hai đứa bé này chỉ là lẫn nhau thăm dò, đặc sắc còn ở phía sau. Tà Lam dù nói thế nào tu vi cũng là nguyên anh cảnh tầng 9, mặc dù đã áo chế tu vi của mình xuống thấp nhất có thể cùng Diệp Thần chiến đấu, nhưng không thể không nói, Diệp Thần chiến lực cũng không phải kim đan cảnh tầng 8 có thể so. Diệp Thần lúc này không chú ý bị Tà Lam một chân quét bay lên trời, lúc này Tà Lam còn muốn tiến công, nhưng hắn cảm nhận được một cơn chấn động từ bên dưới, hắn liền từ bỏ truy kích. Chỉ thấy từ phía dưới vậy mà bắn lên một cột nước, đây là cột nước đầu tiên được bắn lên kể từ cuộc thi đấu bắt đầu. Cột nước lực lượng không giảm hướng Diệp Thần lơ lửng trên không trung bắn tới, Diệp Thần ngay lập tức lách người liền né được cột nước, sau đó thuận thế hướng về phía sau lộn vài vòng rồi hai chân tiếp đất. Cho dù đánh nhau kịch liệt như thế, nhưng Diệp Thần cũng không có dấu hiệu thở dốc hay mệt mỏi gì, cú đá của Tà Lam chỉ là kình phong quét qua mà thôi, cũng không có bao nhiêu lực đạo. Không khí ngắn ngủi có được một chút yên tĩnh. Tuyệt thật, tà sư đệ ngươi thật mạnh. Diệp Thần cả người đứng thẳng, mặc dù tướng mạo hắn bình thường nhưng lúc này lại tỏa ra phong phạm của cường giả. Diệp Thần mặc dù tu luyện tới Kim Đan cảnh tầng 5, nhưng lại không có ở trước mặt người đời triển lộ ra thực lực của mình, cho nên đó là lý do tại sao hắn bây giờ vẫn còn là ngoại môn đệ tử nguyên nhân. Chương 68, Diệp Thần quá nghiêm túc, Tà Lam bất đắc dĩ, chương 68, Diệp Thần quá nghiêm túc, Tà Lam bất đắc dĩ. Vì lần này giải nhất ban thưởng vô cùng phong phú cho nên hắn mới tham gia, nếu không hắn cũng vì cẩn thận lý do, tiếp tục ở ngoại môn cầu lấy. Câu đạo mặc dù không cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng nếu có cái gì lực hấp dẫn vượt qua mức chịu đựng, thì hắn sẽ bất chấp nguy hiểm xuất sơn. Hoàng Tuyền Vạn Thọ Đan là thứ hắn cần nhất trong lúc này, vì chỉ có nó mụ mụ của hắn mới có cơ hội tính lại. Bí mật này hắn cũng không có cùng ai tiết lộ qua. Hắn có thể có tốc độ tu luyện cùng tu vi như ngay hôm nay đều nhờ vào mụ mụ dạy bảo. Nàng hiện giờ đang lâm vào trạng thái hôn mê trong tòa tháp trong đầu của hắn. Hoàng Tuyền Vạn Thọ Đan sẽ giúp nàng bù đắp sinh cơ, cải thiện thể chất cùng gia tăng tuổi thọ, cho nên giải nhất hắn nhất định phải cầm xuống. Nhưng đồng thời hắn cũng rất hưng phấn khi cùng Tà Lam chiến đấu. Mặc dù ở trong tòa tháp hắn có đối tượng luyện tập chiến đấu, nhưng cùng Tà Lam chiến đấu mang lại cho hắn cảm giác khác biệt. Hưng phấn giống như biết tin mình mụ mụ vậy mà không chết, mà một mực ở bên cạnh mình. Tà Lam lúc này trịnh trọng nhìn xem Diệp Thần, kẻ này có yêu nghiệt chi tư, nếu hắn vẫn còn là nguyên anh cảnh tầng 1 sẽ phí không thiếu công sức, nhưng hắn bây giờ đã là nguyên anh cảnh tầng 9, dù ở khía cạnh nào, Diệp Thần cũng không thể thắng hắn. Lần này Diệp Thần cũng không định che giấu thực lực thật sự của mình, hắn đã nhìn ra, Tà Lam rất không đơn giản, nếu không xuất ra toàn lực mà nói, hắn có thể sẽ lật thuyền. Ngay lập tức tu vi uy áp không giữ lại chút nào từ trong cơ thể phóng xuất mà ra, một cổ nóng rực màu vàng khí diễm xung quanh hừng hực tiêu đốt. Đó là dị hỏa. Lúc này có người ngữ khí có chút không chắc chắn mở miệng nói, dù sao thái này của Diệp Thần quá mức kỳ quái. Chưa bao giờ có người nhìn thấy, còn khí tức phát ra đích xác là của dị hỏa. Cũng đúng thôi, một nơi cằn cỗi như Tần Quốc, U Linh Linh Sứ Viêm Làn Sao người của nơi đây có thể nhận ra. Nhưng những người này không nhận ra không có nghĩa là du lịch bên ngoài hơn 1000 năm thần thái muội cùng hai vị nữ tử đến từ hoàng thất không biết. Hai người nữ tử đó không ai khác chính là Tần Thanh Tuyết cùng Lệ Quyên. Vì muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra ở Bạch Nhật Tông, cho nên Tần Thanh Tuyết che giấu dung mạo, Lệ Quyên thoáng cải trang ăn mặc làm thị nữ đi tới Bạch Nhật Tông. Không ngờ loại dị hỏa biến dị này vậy mà ở trên người một tên đệ tử ngoại môn trên thân, khí vận cũng không tệ. Thần thái muội hai mắt thoáng qua một tia kỳ dị hào quang nỉ non, chỉ có người nghe nói qua U Linh Linh Sứ Viêm mới biết nó lợi hại, nàng cũng chỉ tình cờ trong một cuốn sách cổ ghi chép. U Linh Linh Sứ Viêm là một loại dị hỏa vô cùng đặc thù, chỉ có nó chọn chủ nhân mới có thể chân chính sử dụng được lực lượng của nó, nghe nói đạt tới đỉnh phong, có thể một chút ngọn lửa thiêu đốt một tòa đại lục, đúng là thiêu đốt cả một tòa đại lục. Tu tiên giới vô cùng rộng lớn, đại lục vô số, Tần Quốc chỉ là nhỏ bén khu vực mà thôi, mà đại lục mà Tần Quốc đang ở gọi là Nguyên Sơ đại lục. Trận đấu vẫn còn tiếp tục, Tà Lam cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ mà Diệp Thần phát tán ra, hắn cũng có chút kinh ngạc. Chiến lực của Diệp Thần bây giờ không thể nói có thể chống lại Nguyên Anh cảnh tầng 1, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Diệp Thần nói một câu, sau đó hai tay bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, coi bộ Diệp Thần tình thế bắt buộc phải chiến thắng. Tà Lam trong lòng thở dài, hắn lúc này nếu thi triển chiến lực vượt qua Nguyên Anh cảnh mà nói, sẽ có rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú, thật tiếc không thể nắm xuống một lời hứa hẹn của Hồ Mị Na, không ngờ lần này lại có một quái thai như Diệp Thần xuất hiện. Ta chịu thua. Lúc này Diệp Thần thân hình trì trệ, hắn trong lúc nhất thời có chút luống cuống, không phải, ta chỉ mới thi triển toàn lực muốn đánh đấm thoải mái, ta còn chưa ra tay ngươi đã chịu thua. Ngươi làm như thế có biết cả người ta rất ngứa ngay sao? Diệp Thần trong lòng điên cuồng hò hét, hắn là một tên điên cuồng hiếu chiến, cho nên hiếm khi có thể cùng một người để mình toàn lực ra tay, cho nên hắn muốn cùng đối phương đánh một trận, mặc dù rất tiếc nuối, nhưng dù sao cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Nghe Tà Lam chịu thua mọi người cũng không có nói thêm gì, dù sao trong cảm nhận của bọn họ, Tà Lam cường đại chính xác rất là yêu nghiệt, nhưng muốn cùng bây giờ trạng thái Diệp Thần đánh là không có khả năng, Tà Lam có thể bức ra Diệp Thần toàn lực cũng đã là mạnh phi thường. Nếu không phải Tà Lam vận khí không tốt, ngay vòng đầu gặp ngay Diệp Thần, nói không chừng Tà Lam có thể đi càng xa. Lúc này một tiểu hắc khỏe miệng đột nhiên nở nụ cười, nó chỉ dùng âm thanh chỉ có mình nghe thấy nỉ non. Cuối cùng cũng tìm ra ngươi, không ngờ ngươi lại chạy trốn tới một nơi như thế này. Nói xong, trong tay hắn một khối lệnh bài ngay lập tức bị bóc nát, đó là một cái trong chi ngọc giản, một ngọc giản bị bóc nát, bên trong tin tức sẽ chuyển tới cho một cái ngọc giản khác. Loại truyền tinh ngọc giản này có hai cái, nhưng chỉ có thể dùng một lần, nhưng lại diệu dụng vô cùng, vì không cần dùng linh lực hay bất cứ thứ gì thôi động là một thứ vô thanh vô tức truyền tin. Nếu Tà Lam biết thì sẽ cảm thấy có gì đó quen quen, nhưng Tà Lam lúc này đã bị loại khỏi ngay vòng đầu tiên, cho nên hắn cũng không có ở đây cần thiết, mục đích của hắn chỉ là muốn từ Hồ Mị Na lấy một yêu cầu, nhưng lại quá khó khăn, cho nên cũng đành thôi, chỉ có thể từ từ cùng nàng bồi dưỡng tình cảm. Tà Lam bị loại, Tần Thanh Nhã cũng không có tâm tình tham gia thi đấu, thế là cùng Hồ Mị Na nói một tiếng rồi cùng Tà Lam rời đi. Luôn chú ý Tà Lam hai tỷ muội Mộ Lam cùng Thải Thanh thì có chút lo lắng, nhưng các nàng không thể tự ý rời đi, chỉ có thể chờ đợi vòng thứ nhất kết thúc mới có thể đi tìm hắn. Những người khác nhìn Tà Lam bộ dáng giống như thụ thương rời đi thì cũng không nói gì. Mặc dù toàn cả quá trình Tà Lam ứng đối rất là nhẹ nhàng, nhưng ai biết Tà Lam có hay không thụ thương, cho nên cũng chỉ cho là hắn trở về dưỡng thương mà thôi, dù sao thì đấu sắp tới cũng không có cần hắn. Tà Lam đương nhiên là muốn diễn một chút rồi, không thấy toàn bộ quá trình đi đều là Tần Thanh Nhã ở một bên đỡ hắn đi sao? Mặc dù Tà Lam diễn rất khá, nhưng hắn lại diễn hay đến đâu cũng không qua mắt được bốn vị luyện hư cảnh đại lão. Tiểu tử này cũng có chút bản sự, vậy mà có thể làm cho thể nội linh khí hỗn loạn mà không có bị tổn thương gì. Tần Thanh Tuyết một tay chống cằm âm thanh như mật ngọt truyền ra chỉ có thân là luyện hư cảnh ba người còn lại mới nghe được. Thần thái muội mỉm cười mở miệng nói nghe nói tiểu tử này là đệ tử vừa mới nhập môn, được nha đầu Mị Na thu làm đệ tử, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thật rất ghê gớm. Chương 69, Diệp Thần VS tái nhợt thanh niên, chương 69, Diệp Thần VS tái nhợt thanh niên. Sư tổ có chỗ không biết, tiểu tử này một tháng trước chỉ có chút cơ cảnh tầng 5 mà thôi, bây giờ tu vi đã đột phá tới kim đan cảnh. Hạ thiếu niên ngay lập tức cung cấp tình báo. Còn có việc này. Cho dù là Lệ Quyên cũng có chút kinh ngạc, bốn người trò chuyện vài câu rồi tiếp tục chú ý những trận thi đấu kế tiếp. Chớp mắt, 3 ngày trôi qua, vòng cuối cùng của cuộc thi đấu lần này cũng đã đến, tổng cộng còn thừa lại 5 người, đồng nghĩa là sẽ có một người luân không, bên trong đương nhiên có một con hắc mã từ lúc bắt đầu Diệp Thần cùng với Tiêu Hạo. Nhưng lại có một người có thể đi tới đây làm cho mọi người cũng vô cùng bất ngờ. Tiểu tử này chỉ là trúc cơ cảnh tầng 9, vậy mà có thể có đi tới vòng cuối cùng, vận khí cũng quá tốt. Người mà mọi người nói tới là một thiếu niên sắc mặt có vẻ tái nhợt này không phải là do bị nữ sắc mốc giống mà là tiên tiên đã mang theo, tướng mạo cũng có thể coi là dễ nhìn. Tà Lam cũng không biết, mình rời đi, chấn vụ cốc xảy ra một cuộc đại chiến rất là hùng vĩ. 3 canh giờ trước, 3 người còn lại sau khi bị loại, chỉ còn lại 2 người tranh giành vị trí đệ nhất, mà một người trong số đó làm cho mọi người càng khiếp sợ. Ta trời, không ngờ tiểu tử này ẩn nấp tu vi, vậy mà là kim đan cảnh tầng 5, giấu đủ sâu a. Hai tên kim đan cảnh tầng 5 đối đầu với nhau, không biết trận chiến này sẽ hấp dẫn đến mức nào. Hai người sau khi lên lôi đài, tái nhợt thanh niên không nói lời gì liền hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần cũng không nghĩ tới người này không nói võ đức, thế mà sử xuất đánh lén. Hắn cũng không phải ăn chay, màu vàng khí diễn ngay lập tức ở xung quanh người hắn cháy rừng rực, cũng một quyền liền đấm tới. Thế lực trầm một quyền va chạm, làm cho khí lãng tỏi lên phất phất rung động, đánh đấm thanh âm quyền đấm cước đá liên tục va nhau. Đại lực kim cương ấn. Tái nhợt thiếu niên đột nhiên gầm lên một tiếng, màu đỏ như máu sau lưng ngưng tụ ra một cái huyết sắc thủ ấn, ngay lập tức hướng Diệp Thần oanh kích mà đi. Sử dụng vũ khí sao? Tâm đại đồng thuật, thuật thứ nhất, sao chép. Ngay lập tức Diệp Thần hét lên một tiếng, ánh mắt của hắn cấp tốc trở thành màu tím đậm, nhìn không ra trong mắt. Ở sau lưng hắn ngay lập tức một cơn sóng giận hiện liền, đồng dạng một cái huyết sắc thủ ấn được ngưng tụ đi ra, cũng hướng huyết sắc thủ ấn của tái nhợt thanh niên chấn áp tới. Đây là cái gì không được? Tái nhợt thanh niên trong lòng kinh sợ, hắn cảm nhận được thủ ấn của đối phương ẩn chứa lực lượng vậy mà mạnh hơn mình, ngay lập tức hắn điều động đại lượng linh lực rót vào mới có thể ổn định không bị đối phương đánh bay ra ngoài, nhưng một vết máu từ khóe miệng hắn chảy ra. Diệp Thần có một con mắt rất là đặc thủ, người ta gọi nó là đồng thuật. Mà thứ Diệp Thần vừa sử dụng là kỹ năng một trong của đồng thuật, gọi là sao chép. Tên như ý nghĩa, nó có thể sao chép bất kỳ vi kỹ nào của đối phương, uy lực sẽ nhìn vào tu vi của người thì triển. Như thế đã nhìn ra, mặc dù cả hai người đều là kim đan cảnh tầng 5, nhưng Diệp Thần rõ ràng mạnh hơn so với tái nhợt thanh niên. Từ cực đồng thuật. Đây là đồng thuật của Diệp Thần. Bây giờ tái nhợt thanh niên hô hấp có chút dồn dập, hắn một tay che ngực, cố nén không cho mình phun ra ngụm máu. Người chịu thua đi, đánh tiếp đã không có ý nghĩa. Diệp Thần vẫn duy trì con mắt màu tím đó của mình nhìn tái nhợt thanh niên mở miệng nói, nghe hắn nói như thế, tái nhợt thanh niên giận quá mà cười lên gì chứ, ngươi muốn ta chịu thua, ngươi chỉ là ta còn chưa thua. Nói được một nửa, tái nhợt thanh niên lúc này mới lấy lại một chút tỉnh táo, ngay lập tức sửa lại lời nói của mình. Nhưng hắn lại không biết, khi hắn tức giận vậy mà không cẩn thận tiết lộ ra một chút khí tức của mình, thân phận của hắn ngay lập tức đã bại lộ. Tổ sư, có cần ta cầm xuống người này không? Hạ thiếu niên lúc này mở miệng hỏi, lúc này Tần Thanh Tuyết mở miệng nói không đổi, trận đấu kết thúc, cầm xuống cũng không muộn, ta còn muốn xem thiếu niên kia biểu hiện. Nghe nàng nói như thế, thần thái muội cũng nhẹ gật đầu, lúc này bốn người lại đem ánh mắt nhìn xuống sân thi đấu. Ngay lập tức, trên người tái nhợt thanh niên tràn ra vô số linh lực, một hư ảnh một cây diều to lớn xuất hiện sau lưng hắn. Vô dụng. Diệp Thần cũng quát lên một tiếng, một thanh đao từ trong nhẫn chứa vật của hắn bay ra, linh lực lập tức được gia trì, nó hình thể bắt đầu biến lớn lên. Hai người không ngừng điều khiển linh khí của mình đối vanh với nhau, sóng khuyết tán linh khí làm cho cột nước từ bên dưới bắn lên đều chặt đứt, đủ để biết uy lực mạnh mẽ như thế nào. A, tại sao có thể như vậy? Cuối cùng, tái nhợt thanh niên duy trì không được, liền bị Diệp Thần dùng cự đao quét hắn bay ra lôi đài. Cũng ngay lúc này, giết a. Một âm thanh chấn thiên động địa đột nhiên vang lên, tất cả tu sĩ cũng bị đạo thanh âm này làm cho giật mình, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, lích nha lích nhích đang có vô số thân ảnh ngự không bay lượn, mà lúc này, một thân ảnh liền tiếp được tái nhợt thanh niên. Thiếu chủ, người không sao chứ? La Tam không để ý đến người đến, mà là ánh mắt trực cao cao nhìn Diệp Thần. Ngay tức khắc, cả người hắn vậy mà chợt biến đổi, vậy mà từ hình người sinh sinh biến thành một con yêu lang. Ngươi không cần chen chân vào, ta sẽ giải quyết tên này. Nhìn thấy tái nhợt thanh niên vậy mà biến thành một con yêu lang, mọi người lúc này sao không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Trời ạ, không ngờ tông môn của chúng ta có nội ứng của yêu tộc. Diệp Thần cũng bị một màn trước mặt này làm cho ngợp bức, chuyện gì xảy ra? Nhưng không chờ hắn nghĩ, một thân ảnh nhanh như điện chớp hướng hắn phóng tới. Diệp Thần liền toàn tâm đầu nhập vào chiến đấu. Nha, không ngờ Bạch Nhật Tông vậy mà bị Hoàng yêu tộc thẩm thấu nhiều lỗ hổng như thế. Thần thái muội làm ra một bộ khoa trương sốc nổi, nhưng hiểu tình trên mặt lại nở một nụ cười hài hước. Lệ Quyên hai con mắt lấp lóe, nàng không hiểu, nếu chỉ có bao nhiêu chuyện này thì làm sao mà nàng không thể thôi diễn ra, ắt hẳn là còn có chuyện gì chưa phát sinh. Những thế lực khác ngay lập tức bảo hộ hậu bối của mình ở một bên, bọn họ lúc đến đây cũng không có mang quá nhiều cường giả, cho nên cũng không thể ra tay, nếu không hậu bối nhà mình sẽ nguy hiểm. Nhưng những yêu tộc này giống như không quan tâm đến những người này, bọn nó vậy mà hướng về phía lôi đài không ngừng công kích. Oanh oanh. Âm thanh va chạm phát ra nổ tung liên tục vang lên, nhưng từ đầu tới cuối bốn người Tần Thanh Tuyết cũng không có ra tay, bọn họ lúc này đã nhìn ra, mục tiêu của đám yêu tộc này là chân vũ cốc, bọn họ muốn biết đám yêu tộc này muốn làm gì. La Tam cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, và một tháng trước, hắn đang ở trong động phủ của mình đang tu luyện, thì trong đầu hắn vậy mà xuất hiện rất nhiều ký ức. Tiêu hóa hết về sau, hắn biết mình hóa ra là hoàng tử của hoàng yêu tộc, từ nhỏ đã được đưa vào Bạch Nhật Tông nằm vùng, tới khi hắn 31 tuổi sẽ tự động giải khai. Nhiệm vụ của hắn là chờ thời cơ chân vụ cốc nối lòng phong ấn, mới thông chi tộc nhân. Chương 70, Chương 70 hạ 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 cuối cùng bản tọa cũng từ nơi chết tiệc này đi ra, chương 70 hạ 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 cuối cùng bản tọa cũng từ nơi chết tiệc này đi ra. Bên dưới chân vụ cốc, không có ai biết đang phong ấn một thứ gì. Chân vụ cốc ngày bình thường bị một đạo phong cấm trận pháp cho phong tỏa, chỉ có đến thời gian đặc biệt, nó mới có thể giải khai. Mà đúng lúc thần thái muội cảm thấy chỗ này phong cảnh không tệ, rộng rãi, cho nên mới tuyển chỗ này làm sân thi đấu. Ai cũng không biết, kể cả đời đầu tông chủ của Bạch Nhật Tông, bên dưới chân vụ cốc đang phong ấn một tôn tồn tại rất đáng sợ. Mà tôn này cùng với La Tam có một chút liên quan, cho nên La Tam mới được chọn làm nội ứng, dù hắn thân phận rất tôn quý. Lúc này bốn người Tần Thanh Tuyết giống như cảm ứng được cái gì, bốn người đều từ vị trí của mình đứng lên, ngay lập tức tất cả mọi người ở đây đều bị bốn người bọn họ cho rời đi ra 100 mét xa. Mà bên dưới chân vụ cốc vậy mà bước lên ùng ục câm thanh, một cột sáng từ bên dưới chiếu thẳng lên trời, lôi đài ngăn chặn ở phía trên đều không duy trì được ầm vang nổ tung. Hạ 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 cuối cùng bản tọa cũng từ nơi chết tiệc này đi ra. Không thấy thân ảnh nhưng lại nghe được âm thanh, nhưng lúc này bên dưới chân vụ cốc chuyển ra âm thanh nghi hoặc. Thứ này là cái gì? A a a a chết tiệt thả ta ra. Nghe được đạo thanh âm hoảng hốt này, đừng nói là những người khác, Tần Thanh Tuyết cũng có chút ngộng. Nàng cảm giác được, tu vi của đạo thanh âm bên dưới mạnh hơn mình, khí tức mặc dù yếu ớt nhưng lại mạnh hơn nàng. Nhưng ai có thể giải thích cho nàng biết, vì sao đạo khí tức mạnh mẽ như thế, vậy mà theo thanh âm của hắn vừa dứt liền biến mất. Ngày hôm sau, sự cố yêu tộc xâm nhập Bạch Nhật Tông đột nhập vào chấn vụ cốc liền truyền khắp tu tiên giới. Các ngươi có biết không, vị luyện hư cảnh tầng 8 kia đích thân xuống thăm dò nhưng lại không phát hiện được gì. Kết quả là những con yêu tộc kia chạy thì chạy, trốn thì trốn nhưng La Tam từ trong tay của Diệp Thần chạy thoát. Trong tông môn mọi người đều đang nghị luận chuyện lần này, bọn họ lúc đó mới biết, vậy mà hoàng thất có một vị luyện hư cảnh tầng 8 đích thân đến quan chiến, mọi chuyện trong sự nghi hoặc của mọi người kết thúc. Rối cuộc tồn tại bí ẩn dưới chân vụ cốc tại sao lại biến mất? Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người muốn biết. Nhưng dù như thế, giải nhất lần này cũng đã được tuyển chọn ra, cho dù La Tam có hiện ra bản thể cũng bị Diệp Thần đánh cho chật vật chạy trốn, đủ để biết hắn cường đại đến như thế nào. Cái tên Diệp Thần ngay lập tức nổi danh toàn bộ tu tiên giới. Tất cả những sự tình này, Tà Lam vẫn chưa hề hay biết gì cả. Mặc dù trận chiến ngày hôm qua có cả luyện hư cảnh giao phòng, nhưng dư uy lại không quá mức lan rộng, cho nên chỉ có chân vụ cốc bị đánh thành cái sàn mà thôi, bên ngoài chân vụ cốc cũng không có bị ảnh hưởng. Bây giờ chân vụ cốc vậy mà một lớp phong ấn vậy mà tiêu thất, có lẽ là do yêu tộc bày ra thủ đoạn để tồn tại bên dưới chân vụ cốc thoát khốn, nhưng làm một chuyến công dã tràng. Thiệt hại vô số yêu binh, nhưng lại không thu hoạch được gì, liên lạc giữa bọn họ cùng đạo thanh nhân thần bí kia cũng bị cắt đứt, điều này làm cho yêu tộc tức giận không chịu được. Hoàng yêu tộc, so yêu tộc bình thường huyết mạch mạnh mẽ hơn, chỉ cần tu luyện đạt tới yêu thú cấp 3 là có thể hóa hình. La Tam chỉ là bị phong ấn tu vi, mỗi một giai đoạn mới từ từ nới lỏng, cho nên hắn mới có thể duy trì hình người. Ngày La Tam khôi phục ký ức, cũng là ngày các đạo phong ấn tu vi đã được giải khai. Tà Lam lúc này đang cùng Hồ Mị Na mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn có thể nhìn ra Hồ Mị Na đang cười nhạo mình. Ơ kìa, đây không phải là người nói lời chắc như đinh đóng cột chắc chắn cầm xuống giải nhất sao? Sao ngay vòng đầu tiên đã bị loại rồi? Tà Lam cũng không đem nàng lời nói để trong lòng, dù nói thế nào chịu thiệt cuối cùng cũng là mình, cho nên để cho nàng ở đó cười nhạo tốt, chán rồi nàng sẽ tự bỏ qua. Quả nhiên nhìn nhị đồ đệ chỉ nhìn chăm chú mình mà không nói cái gì, nàng cũng cảm thấy không thú vị, liền mở miệng hỏi đồ đệ à, ngày hôm qua thương thế như thế nào, có cần ta lấy một chút đan dược chữa thương tới cho người không? Ở phía sau ngoan ngoãn Tần Thanh Nhã thì cười trộm, hai người này thật thú vị. Sư phụ ngươi đừng lo lắng, ta không có bị thương gì. Tà Lam vẫn nhìn nàng chằm chằm mở miệng nói, Hồ Mị Na chú ý tới ánh mắt của hắn cứ chăm chăm nhìn vào khe rảnh của mình, trong lòng vừa tức vừa đắc ý. Ngươi tiểu tử đừng có mạnh miệng, linh lực hỗn loạn mà nói không có bị gì, đưa tay đâu cho vi sư xem. Hồ Mị Na trách cứ hắn một tiếng, sau đó dùng giọng nói ra lệnh cho hắn vương tay ra, Tà Lam trong lòng cười thầm, ngay lập tức trong cơ thể linh lực lại sao động lên, sau đó nhăn nhó vương tay ra. Khá lắm, bị thương như thế mà nói không bị gì. Xem xét tình hình trong cơ thể Tà Lam một lần, Hồ Mị Na giọng điệu trách cứ hắn một tiếng, nhưng khuôn mặt quan tâm lại bại lộ nàng. Xin lỗi sư phụ, ta không thể giúp ngươi nợ mày nợ mặt. Tà Lam túi đấu mở miệng nói tiếng xin lỗi, nhìn hắn một bộ vì không thể đạt được thứ hạng mà ấy nấy tự trách, Hồ Mị Na trong lòng mềm nhũn. Nàng cũng không có trách Tà Lam, nhưng nhìn hắn vì nàng suy nghĩ như thế, nàng trái lại tự trách bản thân mình. Không có việc gì đồ nhi, mau cởi y phục để ta ổn định lại linh lực trong cơ thể ngươi. Ở một bên nhìn xem Tần Thanh Nhã thì trợn mắt hốt mồm, Tà Lam có bị thương hay không nàng không rõ ràng lắm hay sao? Ngày hôm qua vừa về tới khu viện nhỏ đã rung manh phi thường, làm gì có một người bị thương suy yếu. Bây giờ nhìn Tà Lam khuôn mặt hơi trắng, một bộ cố nén thương thế trong người, người không biết thật sẽ bị Tà Lam cho lừa gạt. Hồ Mị Na bị Tà Lam lừa cũng không phải chuyện gì kỳ quái, đừng nhìn nàng số tuổi nhiều như thế, nhưng từ nhỏ tới lớn đều sống trong sự che chở của sư huynh sư tỷ, làm gì biết thế đạo hiểm ác, chuyện nam nữ chỉ là từ trong cổ tịch đọc qua cho nên mới biết. Bàn tay mềm mại chạm vào sau lưng, làm Tà Lam cảm thấy vô cùng thư sướng, một cổ ôn hòa lực lượng từ hai bàn tay mềm mại truyền vào trong cơ thể, làm cho hắn thoải mái nói không ra lời. Tần Thanh Nhã thân ảnh lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, nàng biết mình một màn kế tiếp thì không nên nhìn thì tốt hơn. Tà Lam không có nói mình là người tốt gì, những gì mà Hồ Mị Na cởi nhạo hắn đều nhớ rất kỹ, cho nên khi Tà Lam cởi y phục thì đã đối với Hồ Mị Na sử dụng tình mê lẹ vào ba. Tà Lam còn không quên trong miệng phát ra từng âm thanh kỳ quái, nghe được âm thanh này, Hồ Mị Na cảm giác thể nội cổ ngọn lửa không hiểu vì sao giấy lên của mình lại thiêu đốt càng thêm mạnh mẽ. Ngươi đừng có phát ra âm thanh. Hồ Mị Na nhẹ giọng mở miệng nói, Tà Lam cảm thấy Mỹ Nam kế mình dùng quả nhiên hiệu quả, sau đó hắn giọng nói lúng túng mở miệng nói nhưng sư phụ, ngươi làm ta rất là thoải mái, ta nhịn không được. Đợi ép phần 1 xong, để ta suy nghĩ viết phần 2 rất hao tế bảo não.